Chương 114, giảm hướng chương 114, giảm hướng Lục Vân thực sự không nghĩ tới, Việt Quốc tài chính vậy mà đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Cái này cũng không trách hắn. Dù sao kể trên tin tức, mặc dù không gọi được quốc gia cơ mật, nhưng cũng không phải cái gì địa phương huyện lệnh có thể biết đến. Những chuyện này, liền xem như tại quan phương công báo bên trên, cũng là sẽ không nói rõ, sẽ chỉ tưởng sơ lược sách đầy miệng. Tỷ như triều đình năm nay tăng cường quân bị, trương thuế, cụ thể tại thời điểm nào chấp hành. Nhưng kỹ lưỡng hơn, liền sẽ không để. Chỉ có Thang Kiệt loại này một quận cao tầng mới có thể từ triều đình nơi đó đạt được tin tức cặn kẽ. Lúc này đối phương sở dĩ nguyện ý đem những tin tức này nói ra, cũng là bị Lục Vân một năm này mười mấy vạn quân phí dọa sợ, không thể không ra giải thích. Nhưng triều đình không cho quân phí, mình thế nào nuôi quân? Cũng không thể thật bước lên nhìn phong hiểm, mình xuất tiền a. Lục Vân cau mày nói, vậy ta đây quân phí, quận phủ có thể cho bao nhiêu? Thang Kiệt nói, cụ thể bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng là căn cứ quận nha thống kê, bỏ đi các nơi phủ huyện giữ lại cho mình thuế ngân bên ngoài, quận thành chỉ có thể thu được 30 vạn lượng bạc. Nhưng số tiền này, nhiều nhất chỉ đủ nuôi một vạn quân binh. Nhưng bây giờ quận bên trong đang tại Cửu Đức, Nhật Nam hai phủ, cùng phủ Nam Quốc giằng co, chỉ là vì duy trì tiền tuyến 1 vạn 5 ngàn quân đội chi tiêu, mỗi tháng liền chi phí ngân 5 vạn lượng. Như thế tiêu hao, tại không có triều đình trợ giúp sau, quận thành thực sự khó mà gánh chịu. Quận trưởng đã đang suy nghĩ, muốn hay không lần nữa dâng thư triều đình, thỉnh cầu xóa một số người miệng ít vùng biên cương phủ huyện, đem nhân khẩu tập trung đến phía sau nội địa, tốt hơn quản lý, cũng có thể giảm bớt biên phòng áp lực, dùng cái này tiết kiệm chi tiêu. Cho nên, ta cũng cùng ngươi nói thật, ngươi nếu thật muốn nuôi 4,100 lính mới, quận nha là một phân tiền đều không cho được. Nghĩ duy trì chi quân đội này, chỉ có thể dựa vào Nam Tĩnh phủ địa phương chi lực. Không chỉ có là ngươi, về sau quận bên trong mỗi loại phủ huyện địa phương phủ huyện bình, triều đình cùng quận phủ cũng sẽ không còn có phụ cấp, chỉ có thể địa phương tự hành bỏ vốn duy trì. Nói đến đây, Thang Kiệt mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ. Lục Vân bất mãn nhìn về phía đối phương, Nam Tĩnh phủ liền lấy một phủ chi lực, như thế nào nuôi nổi 4000 đại quân? Đối với Nam Tĩnh phủ thu nhập chi tiêu, thừa dịp đoạn thời gian trước phủ nha hỗn loạn, hắn cũng tra xét chút phủ nha hồ sơ. Cuối cùng nhất biết, có phần không lý tưởng. Nam Tĩnh phủ hơn 8 vạn người, một năm chặn lại mỗi loại huyện lưu lại sau, chỉ còn lại 4 vạn lượng bạc. Mà dù là tính cả mỗi loại huyện thu thuế, toàn bộ phủ thu nhập cũng không cao hơn 10 vạn lượng bạc. Đối này với Lục Vân một năm gần 17 vạn lượng bạc quân phí mà nói, còn kém 7 vạn lượng bạc lỗ hổng. Nhưng sự thực là, toàn bộ phủ một năm 10 vạn lượng bạc thu thuế, trong đó có 7 thành trở lên, đều muốn dùng để duy trì nha môn vận chuyển, cấp cho các cấp quan lại đồng lộc, duy trì địa phương các loại cần thiết dân sinh chi tiêu. Chân chính có thể lấy ra chuyển làm hắn dùng, chỉ có không đến 3 vạn lượng bạc mà thôi. Nhưng liền xem như cái này 3 vạn lượng bạc, Lục Vân cũng không nhất định có thể cầm tới. Mới phủ doãn lên làm, trong phủ tài chính chi tiêu khẳng định là đối phương nói tính. Muốn cho hắn xuất tiền giúp Lục Vân nuôi quân đội, ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Cho nên hắn vừa luyện được 4000 binh mã, lập tức liền phải đối mặt quân phí đoạn tuyệt quân cảnh. Ai bảo ngươi lần này động tác như thế lớn, một hơi quên 4,100 binh mã đâu? Thang Kiệt tức giận nhìn thoáng qua Lục Vân, nói ra, dựa theo quận thành nguyên bản ý nghĩ, cho ngươi thêm một cái phấn uy tướng quân hàm, chủ yếu là để cho ngươi dễ dàng hơn thống hợp phủ binh, có thể danh chính ngôn thuận chỉnh đốn trong phủ quân sự. Ai biết ngươi cầm lông gà liền làm lệnh tiễn, không chỉ có mở rộng 1000 phấn uy quân, còn đem các nơi huyện binh cũng triệu tập đến đỉnh trán 300 người. Lần này, liền để Nam Tĩnh phủ nhiều hơn 2000 binh mã. Không phải lấy nguyên bản tình huống, Nam Tĩnh phủ nhiều nhất chỉ có 2000 binh lực, lại cắt giảm một chút quân lương, một năm chi tiêu có thể giảm mất đến 4 năm trường và lượng. Trong phủ lại nhiều trinh một chút thuế ngân, dù là không có triều đình cùng quận thành phụ cấp, cũng kém không nhiều có thể duy trì bản địa phủ huyện. Hiện tại ngươi đủ ngạch cấp cho quân lương, lại nghiêm trọng vượt biên chế binh mã, một năm 17 vạn lượng bạc quân phí. Đừng nói quận thành, coi như triều đình cũng không có khả năng cho. Hiện tại ngươi hoặc là giảm bớt binh mã, duy trì đến 2000 người trong vòng, dạng này Nam Tĩnh phủ còn nuôi nổi. Hoặc là liền giảm xuống quân lương, đem bọn hắn xem như dân quân, dạng này cũng có thể duy trì. Lần này, Lục Vân chiêu binh mãi mã đại động tác, là thật dọa sợ quận thành. Nho nhỏ một phủ chi địa, liền mộ binh 4000, quá mức khoa trương. Cần biết cho dù là quận thành, dựa vào toàn quân cung cấp nuôi dưỡng, cũng chỉ chiêu mộ 1 vạn quân binh, liền cái này cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì. Người Nam Tĩnh phủ một phủ chi địa, liền có quận binh một nửa đội ngũ. Hai bên đến cùng ai là chủ, ai là tử? Cho nên mặc kệ là xuất phát từ cắt giảm quân phí cân nhắc, vẫn là vì bảo trì địa phương cân bằng, không cho cai trị phủ huyện đứng ở quận thành trên đầu. Thang Kiệt đại biểu quận nha đều hy vọng suy yếu Lục Vân trong tay binh lực, hoặc là giảm mất binh mã, khôi phục lại bình thường phủ huyện có binh lực, hoặc là liền đem quân thường trực cải thành nửa binh nửa nông dân quân, yếu bất 4000 binh mã thực lực. Hai loại phương án, bất luận đạt thành loại kia, đều có thể đạt tới cắt giảm quân phí, cùng suy yếu địa phương thực lực hai cái mục đích. Hạ quan biết được. Nhìn xem Thang Kiệt ánh mắt kiên định, Lục Vân biết được quận phủ quyết tâm, thở dài nói, dưới mắt Man Di xâm lấn, chính là dụng binh thời điểm. Vì bảo toàn Nam Tĩnh phủ, nhất định phải có đầy đủ binh lực, không phải ngay cả thủ thành đều muốn xảy ra vấn đề. Cái này 4000 binh mã, ta biết đổi thành dân quân. Như thế mặc dù chiến lược biết yếu rất nhiều, nhưng gặp được tình huống khẩn cấp, lui vào trong thành đóng giữ, còn có thể chống cự Man Di. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Lục Vân trong lòng lại cũng không chuẩn bị thật đem 4000 binh mã biến thành dân quân. Hắn bên ngoài là không có cách nào trực tiếp cho những lính mới này cấp cho đủ ngày quân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không có những biện pháp khác biến tướng đưa tiền. Đơn giản nhất một cái, không cho dân quân phát tiền, nhưng phát mệ phát thịt phát dầu tuyên bố, cho những ngày này thường dùng đến vật tư, cũng đầy đủ phụ cấp binh lính trong nhà. Dù sao tầng dưới chốt bách tính, sở cầu cũng đơn giản ăn mặc ngủ nghỉ. những này Lục Vân đều giải quyết, dù là không phát bạc, cũng đầy đủ bảo trì quân đội sức chiến đấu, đồng thời ổn định quân tâm. Chỉ là những này, Thang Kiệt tự nhiên là không biết được. Gặp Lục Vân lựa chọn quất phục, hắn nhẹ nhàng thở ra, theo sau trấn an nói, không phải quận nha muốn làm khó dễ ngươi, thật sự là quốc sự gian nan, tất cả mọi người chỉ có thể vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Như vậy đi, mặc dù thuế ruộng là cho không có bao nhiêu, nhưng ngươi nếu là còn có cái gì cần trợ giúp, cũng tận có thể nói. Chỉ cần có thể giúp, quận thành đều biết giúp đỡ một chút. Lục Vân nghe vậy, lập tức nói, ta cần một nhóm quân giới. Mới quên 4000 người, trong quân từng có nửa nhân thủ không có phối phát vũ khí, thân dạ dày cũng chỉ có 1000 bộ. Quận thành không phát quân lương, những này quân giới, dù sao cũng nên cho một chút ta. Chi này 4.100 người lính mới, sử dụng quân giới tất cả đều là hắn vơ vét phủ thành cùng mỗi loại huyện kho vũ khí sau, thu thập mà đến. Những này kho vũ khí quân giới, vốn là dựa theo một phủ 2000 binh mã tiêu chuẩn, tiến hành dự trữ. Lục Vân tăng cường quân bị 4000, thật to vượt ra khỏi những này quân giới dự trữ số lượng, thủ hạ có 2000 người đều thiếu khuyết phù hợp vũ khí. Còn như giáp bị, liền càng không cần nói. Chương 115, phía sau chương 115, phía sau quận thành bên kia, kho vũ khí bên trong, ngược lại là còn có không ít quân giới. Chờ ta trở về sau, báo cáo quận trưởng, có thể cho ngươi phân phối một nhóm tới. Đối với Lục Vân thỉnh cầu cho quyền quân giới yêu cầu, Thang Kiệt ngược lại là không có từ chối. Thoáng suy nghĩ một chút, liền đồng ý, dù sao Nam Tĩnh phủ vị trí vẫn là rất mấu chốt. Tại quận trưởng cân nhắc tiếp tục giảm biên chế phủ huyện bối cảnh dưới, tương lai thật muốn từ bỏ phủ huyện, giống Cửu Đức, Nhật Nam loại người này miệng thưa thớt, lại vị trí chỗ tiền tuyến qua với dựa vào Nam phủ huyện, khẳng định là nhóm đầu tiên bị từ bỏ. Cái này hai phủ hủy bỏ, như vậy Nam Tĩnh phủ nơi này liền thành quận bên trong ngăn tại tiền tuyến biên phủ. Chỉ bằng điểm ấy, liền có cần phải tăng cường nơi này võ bị. Vậy hạ quan liền không có cái gì nhu cầu. Đạt được Thang Kiệt hứa hẹn, Lục Vân sắc mặt hơi chậm, tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Xử lý xong liên quan với lính mới việc, Thang Kiệt lần này tuần sát Nam Tĩnh phủ, nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành. Thế là đến ngày kế tiếp, người này liền dẫn nhìn đội ngũ, rời đi cư phòng, hướng Nhật Nam phủ mà đi. Đưa tiễn ngự sử, nghĩ đến đối phương cùng mình nói chuyện rất nhiều chuyện, Lục Vân trong lòng liền sầu lo không thôi. Triều đình cắt giảm hướng Cựu Chân quận chuyển vận phụ cấp, từ đó làm cho Cựu Chân quận bất lực duy trì khổng lồ quân đội, càng không pháp gắn bó chiến sự tiền tuyến. Thế là quận trưởng Trương Đôn sinh ra từ bỏ biên phủ, co vào phòng tuyến ý niệm. Cử động lần này tất nhiên có thể bảo trụ quận bên trong cuối cùng nhất mấy cái giàu có phủ huyện, để Cựu Chân quận có thể tiếp tục kiên trì. Có thể đối với Nam Tĩnh phủ tới nói, loại hành vi này chính là chính cống tin dữ. Không có Cựu Đức, Nhật Nam hai phủ đè vào phía trước, Nam Tĩnh phủ liền thành tiền tuyến. Đến lúc đó phủ Nam Quốc Man quân binh lâm thành hạ, sẽ phải trực tiếp đánh tới Lục Vân Hạch Tâm địa bàn, cũng chính là Cư Phong huyện nơi này. Nghĩ đến có thể mấy tháng sau, mình liền muốn đứng trước mấy vạn Man quân vây công, Lục Vân chính là một trận tê cả da đầu. Dù là đến lúc đó Man quân thật đánh tới, Nam Tĩnh phủ hẳn là cũng sẽ có quân binh, thậm chí Nam Trinh quân giúp đỡ hiệp phòng, áp lực sẽ không từ một mình hắn tiếp nhận. Nhưng loại chuyện này, chỉ cần ngẫm lại, vẫn như cũ để cho người ta khó mà thở dốc. Nhưng đối mặt quận trưởng quyết định, còn có Man Di sầm lớn, Lục Vân lại căn bản không làm được cái gì. Dù là trải qua mấy năm phát triển, thực lực của hắn địa vị đều có tăng lên cực lớn. Nhưng so với một quận chi thủ, một quốc gia, vẫn như cũ lộ ra quá mức yếu đất. Những này thượng vị giả làm quyết định, làm thuộc hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng chấp hành, căn bản khó mà chống lại. Liên dưới mắt thế cục đến xem, Cư Phong huyện, thậm chí với toàn bộ Nam Tĩnh phủ, chẳng mấy chốc sẽ bị chiến hỏa quét sạch. Nơi đây đã trở nên không an toàn, không có cách nào làm hậu cần căn cứ. Muốn bảo tồn thực lực, vẫn là đến tăng tốc đối hắc mục bình nguyên công lược cùng kinh doanh. Chỉ có vùng núi lớn này bên trong có yên vui, mới có thể làm ta vững chắc phía sau. Lục Vân trong lòng suy tư một trận, cuối cùng cảm thấy cuối cùng nhất được ra, còn phải là mình trong núi chi quốc. So sánh với gặp lấy phủ Nam Quốc uy hiếp Cư Phong huyện cùng Nam Tĩnh phủ, có núi non trùng điệp cách trở, đối ngoại thông đạo chỉ có một đầu Đông Giang Hồng Nham thành cùng hắc mục bình nguyên, không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo tị thế chi địa. Chỉ cần có thể thủ giữ Hồng Nham thành bên ngoài chỗ kia thủy quan, giữ vững Đông Giang đường thủy, liền có thể đem tất cả ngoại lai chi địch ngăn tại ngoài núi. Lục Vân Hồng Nham quốc địa lý ưu thế, so với Cư Phong huyện cùng Nam Tĩnh phủ, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể lập tức bay trở về Đông Giang thành, tự mình chủ trì đối hắc mục bình nguyên kiến thiết cùng chinh phạt. Chỉ là Cư Phong huyện nơi này cũng tương tự rất quan trọng. Đối với cái này mình tại Việt quốc trên quan trường lãnh địa, Lục Vân cũng không hề từ bỏ ý nghĩ. Việt quốc quan viên thân phận vẫn là rất quan trọng. Giống vậy giữ vững Nam Tĩnh phủ, cũng có thể đem phủ Nam quốc ngăn tại ngoại bộ, ngăn cản những này Man Di tiến một bước sầm lớn. Không phải nếu là đem Nam Tĩnh phủ đều mất đi, dù là Lục Vân có thể rút về Hồng Nham quốc, cũng muốn đứng trước lãnh địa mình bị phủ Nam quốc vây quanh khốn cảnh. Đến lúc đó, bị ngăn ở trong núi, trung quanh đều là Man Di, Hồng Nham quốc cũng muốn đứng trước tuyệt cảnh. Lâu dài xuống dưới, hơn phân nửa muốn bị phủ Nam quốc phát hiện, sau đó đứng trước bị vây công khốn cảnh. Chỉ từ điểm ấy cân nhắc, Lục Vân liền muốn tại Cư Phong huyện ngăn trở Man Di, không để cho mình Hồng Nham quốc đối ngoại duy nhất trao đổi tư tưởng đoạn tuyệt. Cho nên dù là nóng nội, hắn vẫn là nhịn ở tính tình, tiếp tục tại trong huyện lưu thêm mấy ngày. Đầu tiên là triệu tập huyện nha một đám quan lại, cùng bọn hắn tiết lộ một chút tiếng gió, sau đó chính là liên tiếp phân phó, Cư Phong cùng Long An hai thành, chính là bản huyện quan trọng nhất cứ điểm, là tương lai chống cự Man Di quan trọng phòng tuyến. Cho nên năm nay mạn, huyện nha liền muốn bắt đầu triệu tập dân phu, đối cái này hai thành tiến hành tu xây dựng thêm. Việc này từ Lục Quân ngươi đến chủ trì. Vâng. Lục Quân biến sắc, ra khỏi hàng tuân mệnh. Lục Vân khẽ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Ngạn Văn, mặc dù triều đình cùng quận thành cắt giảm quân phí, ta cũng hứa hẹn đem cái này 4.100 lính mới cải thành dân quân, nhưng đây bất quá là nhất thời kế sách mà thôi. Những lính mới này chỉ đổi cái tên, không thay đổi bản chất. Triều đình không trả tiền, vậy tự ta nuôi. Ngươi nói cho dưới đáy các tướng sĩ, quân lương mặc dù ngừng phát, nhưng các loại vật tư lại vượt mức phối cấp, đầy đủ bọn hắn nuôi sống người một nhà. Để binh lính nhóm ổn định cảm xúc, an tâm huấn luyện. Ngươi cũng muốn hao chút tâm, tăng cường thao luyện, cần phải qua sang năm đầu xuân, luyện được một chi có thể chiến chi của tới. Trần Ngạn Văn trịnh trọng gật đầu, hạ quan tuân mệnh, định không phụ tướng quân nhờ bà. Giao phó xong tu thành phòng cùng huấn luyện quân đội chuyện sau, Lục Vân lại tìm tới Thái gia gia chủ Thái Thanh, cùng đối phương thương lượng mua sắm lương thực chuyện. Lập tức liền muốn tiếp thu Tử Dương đạo 5 vạn di dân. Đồng thời hắc một bình nguyên nơi đó cũng tại lớn làm kiến thiết, đồng thời đang cùng nơi đó man di giao chiến. Kể trên việc đều cần đại lượng lương thực chèo chống, cho nên ngay tại chỗ có thể tự cấp tự túc trước, liền cần Lục Vân cung cấp lương thực. Lấy Hồng Nham thành cùng Cư Phong huyện sản xuất, kỳ thật cũng là có thể miễn cưỡng duy trì những này lương thực tiêu hao. Nhưng cân nhắc đến năm có thể muốn đối mặt man di xâm lấn, Lục Vân bản năng vẫn là muốn nhiều độn một chút lương thực. Cho nên lần này Văn lấy ra ngũ phương lượng bạc, xin nhờ đối phương mua sắm thập phương thạch gạo trở về. Những này đem làm chữ lương, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Đem lên thuật mọi việc giao phó xong về sau, thời gian đã đi tới ngày 1 tháng 10. Ngày này, Lục Vân rời đi huyện thành, từ bến tàu đạp vào thuyền, dọc theo Đông Giang mà lên, lần nữa quay trở về núi lớn. Chờ 3 ngày sau, hắn đến Đông Giang thành lúc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, vì xây thành chỉ bận biểu tiên hôn địa ám Lý Thông, liền tìm tới cửa tới. Mở miệng, chính là một đống nan đề. Nơi đây bắt được man di đông đảo, theo thời gian kéo dài, dần dần sinh rối loạn. Hồng Nham thành 3000 chưa an trí di dân, đã chuẩn bị sẵn sàng, cần huyện tôn định đoạt. Hắc Mộc thành bên kia, theo quân ta triệt hồi, man di dần dần ra khỏi thành, không ít đã trở về trại, những người này nên như thế nào ứng đối? Còn có Hỏa Lực Xích, những ngày này đến, cũng thuyết phục bờ bên kia hơn ngàn man di quy hàng, nhu cầu cấp bách an trí. Liên tiếp vấn đề bày ở Lục Vân trước mặt, để hắn nhìn, cũng không khỏi đau đầu. Chương 116, An dân chương 116, An dân Đông Giang thành mới xây, các loại công việc bề bộn. Chỉ là tu kiến một tòa thành trì, liền đã tiêu hao Lý Thông số lượng lớn tinh lực. Còn lại đông đảo thường ngày chính vụ, đối phương bây giờ không có dư lực bận tâm. Lúc này trông thấy Lục Vân trở về, lập tức vội vội vàng vàng đem những ngày việc vặt vãnh trả lại trở về. Nhìn xem Lý Thông kia bộ dáng tiểu tụy, Lục Vân ít nhiều có chút không có ý tứ, trấn an một câu, chờ Đông Giang thành xây xong, ta định cho Lý chủ bộ thả một cái nghỉ dài hạn, để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng người sau chỉ là thở dài, nghỉ hay không không quan trọng, hạ quan chỉ muốn đem chuyện làm tốt. Đó lấy, liền quay đầu hướng xây thành trì công trường đi. Đem chính vụ tiếp nhận tới sau, Lục Vân cũng bắt đầu trải bước từ bản thân việc cần phải làm. Sự vụ rất nhiều, nhưng quy kết bắt đầu cũng liền hai chuyện: di chuyển mạch tính, xử trí tù binh. Hai chuyện bên trong, lại trước kia người làm trọng. Dù sao Đông Giang thành là lãnh địa mới, như muốn khai phát ra, cái này hàng đầu việc chính là hướng lãnh địa bổ sung nhân khẩu. Không có người, cái gì chuyện đều không làm được. Mà như thế nào di dân, như thế nào an trí, tất cả đều đến Lục Vân bị lãnh chúa này tới bắt chủ ý. Cũng may những ngày này đến, hắn đối với cái này cũng dần dần có quy hoạch. Đầu tiên là 1000 Đông Giang quân. Chi quân đội này đã muốn trú đóng tại Đông Giang thành, trở thành nơi này chủ yếu lực lượng phòng vệ. Như vậy người nhà của bọn hắn thân quyền, tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ di chuyển tới. Thế là nguyên 800 dân binh ra quyến, hẹn 3000 người, liền tại Lục Vân ra lệnh một tiếng, từ Hồng Nham thành di chuyển đi qua. Còn có kia 2000 chưa đi đến đi hôn phối đàn ông độc thân đồng hương, lần này cũng cùng một chỗ di chuyển đi qua. Cái này 5000 người sẽ thành Đông Giang thành nhóm đầu tiên Việt nhân dân hộ. Muốn an trí những người này cũng là đơn giản. Bao hàng nguyên bản hỏa đường trại ở bên trong, đông bộ bình nguyên chỗ này khu vực, tổng cộng có lớn nhỏ 8 cái trại. Những này trại lân cận đều có nguyên bản man di khai khẩn thổ địa, cộng lại ước chừng hơn 3 vạn mẫu, lại đều là thuộc điền. Nhiều như vậy ruộng đồng, lấy Lục Vân phổ biến trong hộ, phân ruộng hai lệnh, đầy đủ an trí 6-7 ngàn người. Cho nên 5000 di dân, chỉ là phí hết nửa tháng công phu, liền cơ bản yên ổn tốt. Ngoài ra, Đông Giang quân từ man di tù binh bên trong chọn lựa 200 dũng sĩ, những này binh lính cùng gia quyến của bọn họ, cũng tham dự lần này trong hộ, phân ruộng, trở thành bản thành dân hộ. Những này dân hộ ngoại trừ phân phối ruộng đồng bên ngoài, Lục Vân còn ngoài định mức bỏ vốn, giúp bọn hắn tu kiến phòng ốc, để mới các di dân có thể càng nhanh ổn định lại. Đồng thời, đối với di dân bên trong 2000 đàn ông độc thân, hắn cũng thực hiện hứa hẹn, cho bọn hắn chọn tốt lão bà, thậm chí ngay cả hài tử đều bổ sung. Bình nguyên bên này man di có quá chết nhiều đi nam nhân man nữ, lúc này trong nhà đang cần cái nam nhân sung làm trụ cột. Lục Vân lần này bắt được có 1.200.000 man di, trong đó không có nam nhân vừa độ tuổi man nữ, số lượng vượt qua 4000 người. Có như thế nhiều man nữ tại, cho 2000 cái nam nhân tiến hành hôn phối lại cực kỳ đơn giản. Mà dựa vào cái này 2000 cái đàn ông độc thân, Lục Vân cũng có thể thích đáng đồng hóa 2000 cái man nữ cùng con của các nàng cộng lại hẹn chừng 3000 man nhân. Những này đàn ông độc thân đòi lão bà, lập tức đối huyện tôn mang ơn. Nguyên bản sao động tâm lập tức ổn định lại, bắt đầu mang theo vợ con, cầm quan phủ phối cấp vật liệu dựng phòng ốc, vì mình nhà mới nỗ lực. Theo khắp nơi ruộng đồng phân dưới, khắp nơi nhà mới dựng lên. Các di dân cũng tại bình nguyên bên trên, ôm xuống cây tới. Đông Giang thành cũng có nhóm đầu tiên bách tính, tổng cộng 3 thiên hộ, 9000 người. Sự tồn tại của những người này, để Lục Vân tại Đông Giang thành thành lập nên bước đầu thống trị, căn cơ vững chắc. Chỉ là bởi vì bản địa đồng ruộng không đủ nguyên nhân, những người dân này bên trong có không ít còn không có phân đến ruộng đồng. Vì đem phân ruộng khiến quán triệt, Lục Vân lại ban bố khai hoang lệnh, tổ chức những này mới di dân, đem bình nguyên bên trên đất hoang khai thác ra, lấy bổ túc mỗi người 5 mẫu ruộng đồng. Đông Giang thành chỗ bình nguyên đều rất màu mỡ, khai khẩn cũng không khó. Chỉ cần có thể nhịn được vất vả, thêm ra chút khí lực, đầy đủ tại năm sau đầu xuân trước, từng nhà khai khẩn ra đầy đủ ruộng đồng. Ngoại trừ hướng Đông Giang thành di chuyển Việt nhân di dân bên ngoài, vì tăng cường đối bình nguyên khống chế, Lục Vân còn đối bình nguyên bên trên man nhân cũng tiến hành di chuyển. Trải qua thống kê, dưới tay hắn man di bên trong, ước chừng 1000 cái gia đình còn có nam nhân trưởng thành. Những này nam nhân trưởng thành dính dáng gia đình của bọn hắn, có chừng khoảng 4000 người. Lục Vân hạ lệnh, này một tiên hộ man di, toàn diện di chuyển đến Hồng Nham thành khu vực, ở nơi đó bị đánh tan an trí. Dạng này, 800 dân binh cùng người nhà bọn họ sau khi đi chống chỗ, cái này 4000 tên man di vừa vặn có thể bổ khuyết bên trên. Hồng Nham thành hộ khẩu cũng sẽ không giảm bớt. Toàn bộ tháng 10, Lục Vân đều đang bận rộn những này gì dân sao hộ việc. Đợi đến thật vất vả làm xong, thời gian đi vào tháng 11, không đợi hắn buông lỏng một hơi, kết quả mới gì dân lại tới. Trung tuần tháng 9, Lục Vân cùng Lữ Khải Công đạt thành hiệp nghị. Hai bên hợp tác, người sau trở về Dịch An quận Hải Ninh phủ, bắt đầu chiêu mộ tín đồ, hướng hắn cai trị di chuyển. Bây giờ nửa tháng đi qua, từ Hải Ninh phủ chiêu mộ Tử Dương đạo tin chúng, nhóm đầu tiên di dân đã tới. Dòng giá hai thiên hộ, hơn 1 vạn người, đáp lấy thuyền biển, đã tới Kim Sa cảng. Sau đó lại tại Kim Sa cảng đổi thuyền, đáp lấy nội hà thuyền, vùng ven sông mà lên, một đường đi tới Đông Giang thành. Lục Huyền Tôn, đây là ta Tử Dương đạo di chuyển tới nhóm đầu tiên tín đồ, tổng cộng có 1 vạn người, còn xin Huyền Tôn có thể thích đáng an trí. Nói chuyện là Tử Dương đạo trưởng lão Lữ Khải Công sư thúc Nguyên Vinh Hoa. Người này chính là nhị lưu võ giả, lần này phụ mệnh, phụ trách hộ tống 1 vạn di dân tới. Lục Vân nghe vậy, chính trọng hứa hẹn, Nguyên đạo trưởng yên tâm, những người này đã đến nơi đây, đó chính là ta cai trị chi dân, bản quan tự nhiên sẽ dốc lòng chăm sóc. Nguyên Vinh Hoa nhẹ gật đầu, vậy những này bách tính liền giao phó cho Huyền Tôn. Ta còn cần trở về trợ giúp trưởng giáo xử lý rời dân việc, không có cách nào ở chỗ này ở lâu, cáo từ trước. Đưa xong di dân, vị này Tử Dương đạo trưởng lão liền chuẩn bị rời đi. Di chuyển tín đồ, đối với Tử Dương nói tới nói, chỉ là toàn bộ giáo phái đại di rời một bộ phận mà thôi. Trừ cái đó ra, tông môn điển tịch, các loại tổ tông di vật, giáo phái tại Dịch An quận các loại sản nghiệp, còn có cùng Thuận Thiên đạo cùng nhau, cùng nơi đó quan phủ cân đối trở lên các loại mọi việc, thứ nào tầm quan trọng, đều không dưới với di chuyển bạch tính. Cho nên lần hành động này, toàn bộ Tử Dương đạo đệ tử đều bị triệu tập lên, bận tối mày tối mặt. Nguyên Vĩnh Hoa làm chuyên môn xử lý di dân trưởng lão, lúc này còn muốn trở về phụ trách đám tiếp theo di dân, căn bản không có không ở chỗ này lưu lại. Nguyên đạo trưởng đi thong thả, đưa mắt nhìn Nguyên Vĩnh Hoa rời đi, nhìn xem đến như thế nhiều mới di dân, Lục Vân mừng rỡ sau khi, cũng có ưu sầu. Vừa đưa ra 1 vạn người, thế nào an trí những người này đều là cái vấn đề. Đông Giang thành bên này tất cả ruộng đồng đã tất cả đều chia xong, thậm chí an trí nơi đây bách tính đều có không ít không có phân đến ruộng đồng, cần mình đi mở khẩn. Tạm thời trong phòng, nơi đây không cách nào dung nạp càng nhiều người. Chương 117, càn quét chương 117, càn quét xem ra, vẫn là qua được sông. Đứng tại trên bến tàu, nhìn xem một đám lại một đám từ trên thuyền xuống tới di dân, Lục Vân nhìn qua sông đối diện, kia càng thêm bắt ngát bình nguyên trung bộ, ánh mắt kiên định. Theo nguyên bản kế hoạch, hắn là chuẩn bị trước thả hắc một thành một ngựa, trước tiên đem Đông Giang thành kiến thiết tốt. Chờ ở bên trong vùng bình nguyên có một chỗ căn cứ sau, sẽ chậm chậm nếm thử chiếm đoạt Giang Tây mặt Man Di. Nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bộ thủ quyết định từ bỏ biến phủ. Tương lai phủ Nam Quốc lúc nào cũng có thể sẽ xâm lấn uy hiếp, còn có Tử Dương đạo nhiều đến 5 vạn di dân kể trên rất nhiều nhân tố, đều để Lục Vân không thể không thay đổi kế hoạch. Hắn lập tức tìm tới đang huấn luyện binh mã Chu Dương cùng Tào Tử Diệp, đối hai người nói ra, ta chuẩn bị lần nữa vượt sông, càn quét Hà Tây mặt Man Di. Các ngươi trở về điểm tập binh mã, ngày mai liền qua sông ra quân. Rõ. Hai người nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh. Làm quân thường trực, Hồng Nham quân cùng Đông Giang quân, ngoại trừ mỗi tháng nghỉ một, có thể thay phiên đi cùng người nhà đoàn tụ bên ngoài. Còn lại hơn phân nửa thời gian, đều cần tại quân doanh chờ lệnh. Lúc này ra lệnh một tiếng, mỗi loại tốt, đội lập tức bắt đầu tập kết binh mã. Những cái kia về nhà nghỉ một binh lính, cũng phái người triệu hồi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, 2000 đại quân liền đã tập kết hoàn tất. Đến sáng sớm hôm sau, quân đội đã đi tới bờ sông bến tàu, nơi đây sớm có thủy quân thuyền lớn chờ. Qua sông, gặp đây, Lục Vân hạ lệnh. 2000 tướng sĩ lập tức nối đuôi nhau lên thuyền, bắt đầu vùng ven sông mà lên, lái về phía Hắc Mộc thành. Nửa ngày về sau, Lục Vân mang binh vượt qua Đông Giang, đạp ở bình nguyên trung bộ thổ địa bên trên, phóng mắt nhìn lấy phía trước cách đó không xa Hắc Mộc thành. Vừa rồi qua sông thời điểm, sông đối diện liền có một ít giám thị Man Di nhìn xem, nhìn thấy Việt nhân quân đội di động, lập tức kinh hoàng chạy trở về Hắc Mộc thành báo tin. Đối với cái này, Lục Vân cũng không thèm để ý, bây giờ Hắc Mộc thành trải qua tháng 9 lần kia đã kích sau, sớm đã nguyên khí đại thương. Dù là cái kia Di Vương Mộc Nha đem hết toàn lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể triệu tập 3-4 ngàn binh mã, lại phần lớn là tràn ngập già yếu đám hỗ hợp. Như loại này thực lực, căn bản không phải mình 2000 đại quân tinh nhuệ đối thủ. Đối phương dù là biết mình lại lần nữa đánh tới tin tức, còn có chuẩn bị, cũng là không nổi cái gì sóng gió. Lục Vân trong lòng suy tư, lúc này gặp đại quân tất cả đều qua sông hoàn tất, cũng tại bờ sông đứng vững bước chân, nhân tiện nói, Chu Dương, ngươi mang theo Hồng Nham quân lập tức chạy tới Hắc Mộc thành, đem nơi đó vây quanh, tuyệt đối không thể thả trong thành Man Di đại quân ra. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, bây giờ Hắc Mộc thành bên trong ước chừng Man Di 1 vạn 5 ngàn người, nhưng bên trong đại bộ phận đều là phụ nữ trẻ em già yếu, chân chính có thể lấy lên được vũ khí nam nhân chỉ có chừng 2 ngàn. Chút thực lực ấy, có đã là nhị lưu võ giả Chu Dương, mang theo 1 ngàn tinh nhuệ, đầy đủ đem đánh bắt. Tuân mệnh. Chu Dương tiếp nhận lệnh vụ, lập tức lĩnh quân rời đi bến tàu, hướng tại cách đó không xa Hắc Mộc thành mà đi. Nhìn thấy biệt nhân binh mã, hướng phía thành trì mà tới. Hắc Mộc thành bên trong Man Di rõ ràng hoảng loạn. Số lượng lớn Man Di binh mã xông lên đầu tường, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn về phía ngoài thành Việt quân. Nhưng Chu Dương không để ý đến bọn hắn, chỉ là hạ lệnh ngay tại chỗ ông doanh, cũng phân công trinh sát nhìn chằm chằm các nơi cửa thành, kiên cố thực hiện Lục Vân giao cho hắn nhiệm vụ. Phái người tập trung vào Hắc Mộc thành sau, Lục Vân nhìn về phía mình còn lại 1000 Đông Giang quân, cũng nói: "Tào Tử Diệp, ngươi dẫn theo lĩnh Đông Giang quân, bắt đầu càn quét bình nguyên bên trên các nơi man trại, đem những cái kia chạy trở về Man Di bắt lấy, cũng chiếm lĩnh từng cái trại." Lần này vượt sông, hắn mục đích chủ yếu chính là an trí những cái kia Tử Dương đạo di dân. Kể từ đó, tự nhiên không thể thiếu số lượng lớn ruộng đồng. Những cái kia vốn có Man Di trại, có phòng có ruộng, thêm chút cải tạo, liền có thể trở thành từng tòa thôn trang, vừa vận an trí di dân. "Rõ." Tào Tử Diệp gật đầu, lập tức liền dẫn Đông Giang quân, bắt đầu đối bên trong bộ, tây bộ hai nơi bình nguyên, tiến hành một vòng mới càn quét. Cái này trước hết nhất hạ thủ, liền chính là Đông Giang phía tây ven bờ trại. Phía tây ven bờ, tổng cộng có 5 tòa trại. Trải qua một mùa đông, nguyên bản bị Lục Vân dọa đi mang gì, lại có không ít chịu không được trong núi khổ sở, một lần nữa di chuyển trở về. Chỉ là có lúc trước kinh sợ tại, chỉ có 2 cái dọc theo sông trại mang gì, cũng may mắn tâm lý, một lần nữa rời trở về. Lần này hắn lại lần nữa mang đánh tới, những này chính là mục tiêu tốt nhất. Chỉ là hơn 100 người nhỏ trại, tại Đông Giang quân quét ngang dưới, tự nhiên là không nổi cái gì sóng gió. Rất nhanh liền có ít Bách Man Di bị bắt lại, trở thành tù binh. Đem những tù binh này áp tại Đông Giang bờ đông, đi đầu tạm giam, lưu lại trở về sau xử lý. Lục Vân tại chiếm lĩnh xuôi theo Giang Ngũ cái trại sau, cũng lập tức hạ lệnh, đem vừa mới đến mới di dân di chuyển tới, tại mấy cái này trại an cư lạc nghiệp. So sánh với Đông Giang thành chỗ Đông Bộ Bình Nguyên, Hắc Mộc thành chỗ phóng xạ Bình Nguyên trung bộ, diện tích liền muốn lớn hơn rất nhiều. Nơi đây nam bắc rộng hơn 40 dặm, đông tây dài hơn 30 dặm, diện tích là Đông Giang thành Bình Nguyên gấp 3 có thừa. Nơi đây Bình Nguyên nếu là toàn bộ khai khẩn ra, có thể chiếm được ruộng tốt hơn 30 vạn mẫu, có thể an trí bách tính 7 vạn người, thậm chí đều không cần khai khẩn. Bình Nguyên trung bộ bên trên, những cái kia Man Di đã trồng trọt ra ruộng đồng, liền có 12 vạn dư mẫu, đủ an trí hơn 2 vạn người. Cho nên chờ kia 1 vạn di dân tiếp vào Lục Vân mệnh lệnh, lần lượt vượt sông về sau, trực tiếp liền có thể tiến về từng tòa Man Di trại, tiến hành trong hộ, phân ruộng. Trại bên trong cũng có những cái kia Man Di phòng ốc, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng cũng có thể ở người. Những này di dân chuyển đến sau, lập tức liền có thể vào ở 1 vạn người vùng hướng Bình Nguyên, mới chiếm một nửa trại, cũng đã được an trí xuống dưới. Lục Vân mang theo thủ hạ qua lại, làm xong việc này sau, Tào Tử Diệp bên kia cũng đã mang theo Đông Giang quân, đem toàn bộ Bình Nguyên trung bộ cho quét sạch một lần. Thậm chí ngay tiếp theo, ngay cả tây bộ Bình Nguyên cũng tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Hai nơi Bình Nguyên trại bên trong Man Di, không phải bị bắt giữ, chính là nghe được tiếng gió, lại chạy trở về trong núi. Tướng quân, lần này hạ quan mang binh càng quét, công khác có người ở lại trại 11 tòa, chúng bắt được Man Di hơn 3000 người. Bây giờ mỗi loại trại đều an bài quân tốt lưu thủ, đồng thời sai người coi chừng chung quanh các nơi xuống núi yếu đạo, ngăn chặn những cái kia Man Di rời núi con đường. Hai nơi Bình Nguyên bên trên, ngoại trừ Hắc Mộc thành bên ngoài, sẽ không Man Di tập kích quấy rối chi lo. Lãnh binh trở về sau, Tào Tử Diệp hướng Lục Vân hồi báo lần này chiến quả. Nghe xong, Lục Vân gật đầu, ngươi làm không tệ, không để cho ta thất vọng. Như là đã dọn sạch Bình Nguyên Man Di, kia phía sau ngươi liền dẫn binh chú đóng nơi đây, phòng bị trong núi Man Di quấy nhiễu, bảo hộ các nơi di dân trại an toàn đi. Theo các nơi trại bị càn quét công chiếm, Hắc Mộc thành bị vây quanh, Bình Nguyên bên trên từng cái Man Di bộ lạc, còn không có đầu hàng, cũng đều chạy trốn tới lân cận trong núi. Bộ phận này Man Di, số lượng hiện tại khoảng 7000 người. Nhìn xem nhân số thật nhiều, trên thực tế xen lẫn số lượng lớn phụ nữ trẻ em, chân chính có thể chiến người, dự tính sẽ không vượt qua hàng ngàn. Có 1000 Đông Giang quân trấn thủ hai nơi Bình Nguyên, đủ để phòng bị những này còn sót lại Man Di. "Rõ." Tào Tử Diệp gật đầu tuân mệnh, quay người rời đi. Chương 118, nhận chủ chương 118, nhận chủ đặt xuống trừ Hắc Mộc thành bên ngoài khác hai khối Bình Nguyên, cũng an trí xong 1 vạn Tử Dương đạo tín đồ sau, Lục Vân cuối cùng nhàn rỗi không thế là thừa dịp không, trở về Đông Giang thành, bắt đầu xem xét thành này kiến thiết tiến độ. Tòa thành trì này, từ khi mở xây đến nay, Lục Vân liền điều động 5000 tù phạm, 3000 Man Di, còn có 3000 từ Hồng Nham thành di chuyển tới di dân Tráng Linh, tổng cộng 11000 người, tiến hành ngày đêm không ngừng tu kiến. Vận dụng nhân lực, không thể bảo là không nhiều. Huyện Tôn, trải qua hơn 1 tháng tu kiến, Đông Giang thành nền tảng đã đánh thật lớn nữa, còn lại có nửa tháng, liền có thể triệt để hoàn thành. Lý Thông ở phía trước dẫn đường, chỉ vào trên công trường bị nện vững chắc kiên cố nền tảng, nói ra, chờ nền tảng đánh tốt, còn lại vách đất tường thành liền đơn giản, dự tính 2 tháng, liền có thể đem tường thành sửa tốt. Về sau chỉ cần tốn hơn tháng thời gian kết thúc công việc, ở trong thành tu kiến một chút mấu chốt nhã thự, Đông Giang thành cũng coi như hoàn thành. Lục Vân nghe Lý Thông giảng thuật, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Dựa theo đối phương nói, toàn bộ thành trì đại khái qua sang năm mới đầu tháng 2, liền có thể sửa tốt. Cùng lúc trước dự toán tiến trình, cơ bản phù hợp. Bất quá đối với nhu cầu của hắn tới nói, đây là quá chậm. Hiện tại đã là tháng 11, ngày mùa thu hoạch đã xong, Hồng Nham thành bên kia lao lực nhàn rỗi. Ta chuẩn bị tuyên bố triệu tập lệnh, từ Hồng Nham thành triệu tập 1 vạn tráng đinh, tới trước nơi này tham dự tu thành. Ngoài ra những cái kia Tử Dương đạo di chuyển tới dân chúng, cũng đã sơ bộ sắp xếp cẩn thận, tiến hành trong hộ, phân ruộng. Bọn hắn bước bỏ nhà cửa nghiệp, vạn dặm mà đến, không ít người đều bởi vậy lâm vào nhà khó. Lúc này cũng có thể tiến hành triệu tập, để mà công thay mặt cứu tế phương thức, giúp bọn hắn vượt qua cái này sơ kỳ nan quan. Dưới mắt mặc dù chỉ có 1 vạn người, nhưng đến cuối năm, 5 vạn di dân liền sẽ lần lượt đến. Trong đó cũng có thể triệu tập 2 vạn tráng đinh. nhiều cái này 3 vạn người, ngươi có thể tại trước cuối năm đem Đông Giang thành sửa tốt. Ai trị nhân thủ dư giả sau này, đối với Đông Giang thành tu kiến, Lục Vân không chút do dự lựa chọn tăng giá cả. Trước sau hơn 4 vạn người lực, tu kiến một cái huyện thành, đơn giản không nên quá xa xỉ. Lý Thông nghe xong Lục Vân kế hoạch, không có trả lời ngay, mà là cau mày trong lòng tính nhẩm, thật lâu sau mới nói, cuối năm hoàn thành, hạ quan có thể thử một lần, nhưng không dám hứa chắc nhất định hoàn thành. Nghe vậy, Lục Vân thật cũng không cưỡng bức đối phương, cười nói, hết sức nỗ lực là xong, thực sự không được, chậm một chút cũng không sao. Lý Thông gật đầu, vâng. Tuần sát xong thành trì tu kiến, hai người trở lại tạm thời nhà thự. Đến trong sảnh, đi theo phía sau Lý Thông do dự hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, huyện tôn, ta cùng người nhà phân biệt hồi lâu, rất là tưởng niệm. Muốn đem người nhà rời đi Đông Giang thành ở lại, không chi huyện tôn phải chăng cho phép. Nghe nói như thế, Lục Vân bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới vị này chủ bộ. Lý Thông đón hắn ánh mắt, sắc mặt thản nhiên vô cùng. Lục Vân cười một tiếng, Lý chủ bộ nguyện ý đem người nhà tiếp đến, bản quan hoan nghênh cũng không kịp, thế nào biết từ chối đâu. Đạt được đáp lại, Lý Thông cũng không do dự, trực tiếp quỳ xuống quỳ gối, "Lý Thông, nguyện đi theo chúa công, khai sáng một phen đại nghiệp." Thấy đối phương liên xưng hô đều sửa lại, Lục Vân ý cười càng sâu, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đem Lý Thông đỡ dậy, ôn hòa nói, "Đứng lên đi, từ hôm nay sau này, ngươi chính là chân chính người mình. Ta muốn thành cơ nghiệp, không thiếu được ngươi dạng này hiện tại phụ tá." Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn vui cực. Lý Thông nhận chủ, vẫn là chủ động, đồng thời đem người nhà đều nhận lấy. Tư thế này đã đủ để chứng minh đối phương thành tâm. Đồng thời Lý Thông cũng là cái thứ nhất hướng Lục Vân quy tâm triều đình quan viên. Hắn đầu nhập vào quyết tâm, thậm chí so Trần Ngạn Văn bọn người còn mãnh liệt hơn. Phải biết, dù là trải qua lần trước Lục Vân hướng Thang Kiệt tiến cử, Trần Ngạn Văn đều không có chủ động hướng hắn nhận chủ, lựa chọn triệt để gia nhập mình dưới trướng. Cái này đã nói, tại Trần Ngạn Văn bọn người trong lòng, triều đình chiếm cứ phân lượng, vẫn như cũ muốn vượt qua Lục Vân. Thái độ như thế, tự nhiên để hắn cảm thấy thất vọng. Lúc này lại không nghĩ tới, về tới Đông Giang thành, mình còn chưa nói cái gì, Lý Thông vậy mà chủ động nhận chủ. Cái ngạc nhiên này, để Lục Vân lòng mang an lòng. Ngay tiếp theo trước đó Trần Ngạn Văn bọn người, chậm chạp không chịu quy tâm một chút phiền muộn, đều tiêu tán hơn phân nửa. Tiếp nhận Lý Thông nhận chủ, hai người quan hệ lập tức chặt chẽ không ít. Theo sau liền thương lượng lên tiếp đối phương nhà quyến chuyện. Việc này cũng không khó. Lý Thông quê quán đang xây sao quận, là bản xứ một cái hào cường. Dựa vào hắn cái này quan viên thân phận, những năm này cũng kiếm lời không ít tiền tài, nhà có ruộng tốt 500 mẫu, còn có cửa hàng 2 gian. Tổng thể tới nói, so Lục Vân nguyên sinh 4 liếng muốn tốt không ít. Bây giờ đã chuẩn bị đem người nhà đều rời đến Đông Giang thành, những này đồng ruộng cửa hàng cũng liền cùng nhau bán sạch. Đối với cái này, Lục Vân hứa hẹn chờ nhà hắn người đến, những này điển trạch cửa hàng tất cả đều gấp bội cho chi. Cái này trả giá, lập tức liền có hồi báo. Lý Thông đang nói xong dọn nhà kế hoạch sau, lại nói, "Huyện tôn, ta họ Lý nhất tộc, tại gia tộc cũng coi như nhân khẩu đông đảo, tộc nhân có hàng ngàn. Tính cả một chút quan hệ thông gia, càng nắm chắc hơn ngàn người. Ta nguyện thư trở về, thuyết phục những này thân tộc cùng một chỗ đi theo rời đi. Nhiều không dám nói, nhưng ngàn thanh người, vẫn là có thể gọi tới." Lục Vân nghe vậy, càng làm mừng rỡ, liền nói ngay, "Nếu như thế, những này Lý thị thân tộc, ta giống vậy nguyện cho điển trạch an trí." Lý Thông gật đầu, "Vậy ta liền đi an bài." Nói xong rồi những chuyện này, vi biểu mừng rỡ, đồng dạng cũng là vì biểu hiện ra coi trọng. Lục Vân lại đặc biệt xếp đặt một trận tiệc rượu, chúc mừng Lý Thông gia nhập. Đối với vị này nhân tài, hắn cũng là có chút coi trọng. Lý Thông am hiểu chính vụ, lại dũng với đảm nhiệm chuyện, mặc kệ là để ý chính, vẫn là tu thành, thậm chí với mở đồng ruộng, cũng có thể làm đến ngay ngắn rõ ràng. Có dạng này một vị đại quản gia tại, đủ để cam đoan Lục Vân phía sau không lo. Yến hội qua sau, tất cả về với bình tĩnh. Lý Thông điều động tâm phúc, mang theo thư của hắn về nhà sau, liền đem tinh lực của mình tiếp tục bỏ vào thành trì tu kiến bên trong. Muốn đuổi tại cuối năm sửa tốt thành trì, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Lục Vân cũng lập tức phát xuống điều lệnh, từ trong cổ trưng phát trắng đinh, chạy đến nơi đây tu thành. Làm xong những ngày sau, gặp bên này chuyện xử lý không sai biệt lắm, hắn lại đi thuyền, quay trở về Cư Phong huyện. Làm huyện lệnh, Lục Vân không thể trường kỳ không lộ diện. Rời đi hơn tháng thời gian, cũng nên trở về một chuyến. Xôi dòng mà xuống, 2 ngày sau, liền đến Cư Phong huyện thành. Đến trong thành, Lục Vân bắt đầu tuần sát các nơi, kiểm tra mình trước khi rời đi lời nhắn đủ chuyện, bây giờ làm như thế nào. Tu sửa huấn luyện quân sự đã luyện đầu không lộn xộn, không có bởi vì quân lương từ ngân lượng đổi thành mễ thịt vải muối chờ sinh hoạt vật tư, mà nhận cái gì ảnh hưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại chạy một chuyến Long An thành, gặp nơi này đã triệu tập mấy ngàn dân phu, đang tại đối tòa này rách nát huyện thành tiến hành tu sửa, bây giờ đã đơn giản hiệu quả, cũng âm thầm gật đầu. Mặc kệ là Trần Ngạn Văn, vẫn là Lục Quân, đối với hắn phân phụ, đều rất nghiêm túc tại làm. Cái này khiến Lục Vân trong lòng rất là hài lòng. Chương 119, thực dân chương 119, thực dân kiểm tra xong huấn luyện cùng xây thành hai chuyện sau, Lục Vân lại chạy một chuyến Kim Sa cảng. Trải qua một tháng nhiều thời giờ, lúc trước hắn xin nhờ Thái Thanh mua sắm 10 vạn thạch lương thực, đã mua về. Dưới mắt đang tại Kim Sa cảng dỡ hàng, đem lương thực di chuyển đến Lục Vân thủy quân thuyền bên trong, tiến hành chuyển vận. Dự tính tốn nửa tháng, liền có thể đưa đến Đông Giang thành. Đi vào Kim Sa cảng, Lục Vân trước hướng Thái Thanh biểu đạt một phen lòng biết ơn. Sau đó vừa tìm được thân gia gia chủ, mời hắn hỗ trợ vì chính mình đặt hàng 70 chiếc nội hà thuyền, quy cách vẫn là lấy có thể chở 100 người làm tiêu chuẩn. Bây giờ theo đối trong núi Bình Nguyên khai phát xâm nhập, Đông Giang dòng nước đưa đến tác dụng, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Vì giữ vững đầu này dòng nước, Lục Vân đã quyết định mở rộng thủy quân, chuẩn bị đem thủy binh quy mô, kể từ lúc này 300 người, gia tăng đến 1000 người. Như thế, có chiến hạm 100 chiếc, thủy quân 1000 người. Tại không thế nào am hiểu thuyền sư núi lớn Man Di bên trong, cơ hội là có thể đi ngang lực lượng. Lấy chi phòng bị đông giang, phối hợp thủy quan, đủ để ngăn trở tất cả ngoại địch. Chỉ là đối mặt khoản này lớn đơn đặt hàng, thân gia lại có chút ăn không vô. Năm ngoái cho Lục Vân tạo thuyền, thân gia liền đã dùng đi hơn phân nửa tổn chữ phù hợp vật liệu gỗ, lại chạy đến quận khác tìm kiếm xưởng đóng tàu hỗ trợ chia sẻ. Cuối cùng bận rộn nửa năm, mới miễn cưỡng hoàn thành. Bọn hắn cũng chỉ là có một cái thuyền nhỏ ổ mà thôi. Lúc này đối mặt 70 con thuyền con đơn đặt hàng, căn bản làm không được. Gặp đây, Lục Vân chỉ có thể xin nhờ Thái Thanh, mời đối phương tại hợp phủ, dịch an cho quận, tìm kiếm thuyền lớn nhà máy, hỗ trợ xây dựng. Đồng thời tốc độ phải nhanh một chút, tốt nhất sang năm đầu xuân, liền có thể thu được thuyền. Vì thế, hắn nguyện ý cho thêm một chút tiền. Chỉ là 70 chiếc nội hà thuyền nhỏ thôi, Thái Thanh chỉ là nhìn qua, liền miệng đầy đồng ý. Lại qua mấy ngày, mới một nhóm đến từ Tử Dương đạo di dân, hạo đãng mà tới. Hộ tống, vẫn là vị kia Nguyên Bính Hoa trưởng lão. Lần này qua sau, lần sau nhóm thứ 3 di dân, số lượng sẽ gấp bội, đạt tới 2 vạn số lượng. Lục huyện tôn bên này, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đem di dân giao tiếp về sau, Nguyên đạo trưởng trịnh trọng nhắc nhở, Lục Vân gật đầu, bản quan biết. Rồi sau đó, Nguyên Bính Hoa liền mời từ rời đi, trở về địa điểm xuất phát đưa đón đám tiếp theo di dân. Gặp Cư Phong huyện không có cái gì đại sự, Lục Vân liền dẫn di dân đi thuyền quay trở về Đông Giang thành. Nhóm thứ 2 di dân, nhân số giống vậy tại vạn người tả hữu. Đem bọn hắn mang về Bình Nguyên về sau, Lục Vân lập tức bắt đầu tiến hành an trí. Công việc này cũng không khó. Mặc dù phân quá rồi một lần ruộng, có thể chúng bộ Bình Nguyên phía trên, vẫn như cũ còn có 8 vạn mẫu ruộng chưa phân. Cái này một vạn người vung xuống đi, lấp kín không ít không trải sau, cũng chỉ dùng đi hơn 5 vạn mẫu ruộng. Còn lại còn có 3 vạn mẫu, có thể tiếp tục an trí. Dùng nửa tháng thời gian, hoàn thành cái này một vạn di dân trong hộ, phân ruộng về sau. Tại cuối tháng 11, Tử Dương đạo nhóm thứ 3 di dân đến. Lần này là 2 vạn người, lấy Bình Nguyên trung bộ thuộc điển, đã an trí không dưới. Thế là Lục Vân liền đem người rời đến Tây Bộ Bình Nguyên. Tây Bộ Bình Nguyên diện tích cùng Đông Bộ Bình Nguyên tương tự, Bình Nguyên khai phát ra, đại khái có thể khai khẩn 8 vạn mẫu ruộng. Tính cả phụ cận trong núi Hà Cốc, có thể nhiều cái 2 vạn mẫu, giống vậy đạt đến 10 vạn mẫu quy mô. Cái này đồng dạng cũng là một mảnh rất có tiềm lực chi địa. Trong tương lai, Lục Vân chuẩn bị nơi này mới xây một tòa thành trì, để mà khống áp nơi đây Bình Nguyên. Chẳng qua trước mắt ngay cả Đông Giang thành đều không có xây xong, việc này tạm thời cũng không đổi. Tây Bộ Bình Nguyên có man nhân khai khẩn sau thuộc điền 4 vạn mẫu, những này ruộng tăng thêm Bình Nguyên trung bộ còn lại 3 vạn mẫu ruộng, cũng không đủ an trí 2 vạn di dân. Cho nên cái này nhóm thứ 3 di dân bên trong, rất nhiều đều là thuộc điền ruộng mang phối hợp đến, trước cho một bộ phận thuộc điền, để ngươi đầy đủ trồng trọt sinh hoạt. Tiếp lấy tự hành đi mở khẩn phân phối đất hoang, mở ra đến chính là của ngươi ruộng. Dù sao 5 mẫu từ địa, Lục Vân là cho đủ. An trí xong cái này nhóm thứ 3 2 vạn mất tính, đến giữa tháng 12, Tử Dương đạo nhóm thứ 4 di dân cũng cuối cùng đi thuyền đến. Hộ tổng đến, còn có mấy tháng không thấy Lữ Khải Công. Cùng mấy tháng trước so sánh, Lữ đạo trưởng thần sắc tiểu tụy không ít, trên thân thậm chí còn nhiều một chỗ thương thế. Lập tức đưa tới Lục Vân lo lắng. Lần này về tông, rời dân dọn nhà, quả thực gặp không ít gian khổ. Trên quan trường quan hệ, trải qua chuẩn bị, Hải Ninh phủ mỗi loại nha môn cũng không có làm khó, đồng ý thả Tử Dương đạo rời đi. Chính là Thuận Thiên đạo nơi đó, gặp ta mang như thế nhiều bách tính rời đi, bất mãn trong lòng, phái người đến ngăn cản. Chỉ là Dịch An quận cuối cùng vẫn là triều đình Dịch An quận, tại không có chính thức tạo phản trước, Thuận Thiên đạo cũng không dám làm quá mức. Đồng thời lần này di chuyển thế lực cũng rất nhiều. Quận bên trong không ít không muốn phục tùng Thuận Thiên đạo thế lực, đều cùng ta Tử Dương đạo lựa chọn đạo tẩu. Những người này cũng chia tản không ít Thuận Thiên đạo lực lượng. Ta thiết kế cùng nhau, cùng Thuận Thiên đạo truy binh đấu mấy trận, cuối cùng đem bọn hắn thoát khỏi, dẫn người rút về. Lữ Khải Công giản yếu nói một chút chuyến này kinh lịch, gặp Lục Vân lo lắng ánh mắt, đột nhiên cười nói, còn như trên thân một chút vết thương nhỏ, nuôi cái mấy tháng thuận tiện. Thấy đối phương thật không có vấn đề gì lớn, Lục Vân lúc này mới nhẹ gật đầu, thả thầm nghĩ, đạo trưởng có thể thuận lợi trở về, tâm ta rất an ủi. Lữ Khải Công nói, đừng nói những thứ này. Lần này trở về, ngoại trừ ta Tử Dương đạo còn lại 1 vạn tín đồ bên ngoài, còn ngoài định mức mang theo 6000 chưa lập gia đình thanh niên trai tráng. Cái này 6000 người, ta thế nhưng là cho bọn hắn hứa hẹn, đến nơi này sau này liền sẽ phát ruộng phát trạch, an bài man nữ kết hôn. Hứa hẹn đã cho ra đi, phía sau muốn thực hiện, có thể chiếm được Lục huyện tôn ngươi tới làm đến. Hải Ninh phủ chính là Lâm Hải đại phủ, có hộ 10 mấy vạn, nhân khẩu đông đảo. Lần này Lữ Khải Công về Tử Dương đạo, đang động viên tín đồ di chuyển thời điểm, gặp trong phủ có không ít độc thân người không có nhà, lại đều là một chút thanh niên trai tráng. Nghĩ đến Lục Vân bên này khan hiếm nhân khẩu, liền tâm tư khẽ động, đem những này độc thân thanh niên trai tráng cũng chiêu mộ tới. Dựa vào Tử Dương đạo tại Hải Ninh phủ tên tuổi, dân chúng địa phương nô nức tấp nập tham dự. Dù là có chỉ cần 20 trở xuống thanh niên nghiêm ngặt hạn chế, nhưng cũng đạt được 6000 chi chúng. Hôn sự không là vấn đề, để ta giải quyết. Lục Vân đối với cái này, tự nhiên là rất là vui mừng. 6000 tên niên kỷ 20 trở xuống thanh niên trai tráng, đây chính là chất lượng tốt không thể lại chất lượng tốt hợp cách nhân lực. Có bọn họ, hắn khai phát nơi đây Bình Nguyên, hiệu suất lại có thể cao hơn rất nhiều. Còn như cho những này độc thân thanh niên trai tráng hôn phối chuyện, thì căn bản không tính chuyện. Lục Vân bắt được man nhân bên trong, liền còn có hơn 3000 vừa độ tuổi man nữ không có hôn phối, hát một thành bên trong, vừa độ tuổi man nữ số lượng hẳn là cũng có 3000. Chỉ cái này hai nơi, liền đầy đủ giải quyết cái này 6000 thanh niên trai tráng hôn phối vấn đề. Nếu là dạng này còn chưa đủ, vậy hắn cũng có thể tiếp tục phái binh, tiến vào Bình Nguyên phụ cận trong núi, chinh phạt tận nút Man Di. Trong núi Man Di, cũng giống vậy còn có hơn ngàn người. Đem bọn hắn cầm xuống, đầy đủ chọn lựa ra 1-2 ngàn vừa độ tuổi nữ tử. Tóm lại, hiện tại Lục Vân căn bản không sợ độc thân gì dân nhiều, chỉ sợ bọn họ không tới. Tới, hắn liền có thể giúp những người này giải quyết hôn phối vấn đề. Chương 120, vẻ mệt mỏi chương 120, vẻ mệt mỏi theo Tử Dương đạo cuối cùng nhất một nhóm gì dân đến, nhất là có kia 6000 thanh niên trai tráng gia nhập, Lục Vân trong tay có thể di động dùng nhân lực tăng nhiều. Thế là khiến cái này di dân nghỉ ngơi trước 3 ngày sau, hắn liền lập tức triệu tập Tráng Đinh, đem bọn hắn đầu nhập vào Đông Giang thành cuối cùng nhất tu kiến bên trong. Tại Lục Vân sửa lại kế hoạch sau, được lợi với cái này hơn 1 tháng qua, đầu nhập số lượng lớn nhân lực, Đông Giang thành tu kiến tiến độ rất là tăng tốc. Bây giờ, thành này ngoại vi tường thành đã xây xong, chỉ còn lại trong thành một chút nhà thự, cùng dân trạch phong ốc, còn tại kiến thiết bên trong. Có này gần 5 vạn người tại, còn lại một điểm công trình, cuối năm trước đó, hạ quan tuyệt đối có thể làm xong. Đang tiếp thụ rất nhiều người lực về sau, Lý Thông vô độ ngực cam đoan. "Tốt, vậy trong này liền giao cho ngươi." Lục Vân nghe vậy, liền đem việc này giao cho đối phương, toàn quyền ủy thác. Sự chú ý của hắn thì bị một kiện khác vừa truyền đến quân tỉnh, hấp dẫn. Một mực dẫn Hồng Nham quân vây quanh Hắc Mộc thành Chu Dương, truyền đến một phần tin chiến thắng. Ma tù Mộc Nha hôm qua lãnh binh 2000 ra khỏi thành, muốn chụp quân ta. Mặt tướng tới chiến, đại phá chi, chém đầu hơn 200, bắt được tặc hơn 700, dư tặc lui về thành bên trong. Nhìn xem Chu Dương đưa tới quân báo, nhìn qua thắng thua trận này thu hoạch về sau, Lục Vân nhìn phía sau bổ sung tưởng tình giới thiệu. Thì ra, mắt thấy Việt nhân ở địa bàn của mình, kiến thiết làm lửa nóng, thậm chí bắt đầu tiến hành khai hoang trồng trọt, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, chiếm cứ không đi. Hắc Mộc thành bên trong Mộc Nha cũng không ngồi yên được nữa. Hắn mang theo 2000 người ra khỏi thành, muốn đánh lui Hồng Nham quân, trước giải trừ Hắc Mộc thành vây khốn. Kết quả từ không cần nhiều lời, tại đã là nhị lưu võ giả Chu Dương xuất linh dưới, Hồng Nham quân đem Mộc Nha đánh đại bại. Chém giết hơn 200 người, bắt được hơn 700 người. Chỉ có không đến ngàn người Man Di tàn quân, trốn về trong thành. Bị sợ vỡ mật Mộc Nha, triệt để đóng cửa không ra, không còn dám chiến. Chu Dương gặp đây, cảm thấy trong thành quân coi giữ chỉ còn ngàn người, đã đến công phá thành này thời cơ. Thế là truyền tin, hy vọng có thể mang binh công thành. Chính là điều thỉnh cầu này, hấp dẫn Lục Vân lực chú ý đánh hạ Hắc Mộc thành sao? Lục Vân buông xuống quân báo, không khỏi trầm âm. Đánh xuống Hắc Mộc thành, đối hắn hôm nay tới nói, cũng không khó. Dưới mắt ngoại trừ một tòa Hắc Mộc thành bên ngoài tất cả bình nguyên trại đều đã bị mình chiếm hạ. Thành này đã thành một cái tuyệt địa. Chỉ cần Lục Vân nghĩ, tùy thời đều có thể bắt được. Chiếm lĩnh khối này bình nguyên bên trên, cuối cùng nhất một chỗ không thuộc về lãnh địa của mình. Hiện tại Đông Giang thành sắp xây xong, có thành này trấn thủ, đông bộ bình nguyên có thể vững chắc. Ngược lại là bên trong, tây hai bộ bình nguyên, bây giờ theo Tử Dương đạo di dân đến, bỏ thêm vào mấy vạn bách tính, nhưng không có một cái hạch tâm. Lúc này đánh xuống Hắc Mộc thành, liền có thể dùng cái này thành làm cơ sở điểm, phóng xạ toàn bộ bình nguyên. Từ điểm đó cân nhắc, hiện tại cũng đúng là thời điểm cầm xuống thành này. Nghĩ tới đây, Lục Vân không do dự nữa. Hắn lập tức tìm được Lữ Khải Công, phát ra thỉnh cầu, ta muốn đánh xuống dưới Hắc Mộc thành, vì giảm bất tổn thất, nghĩ mời Tử Dương đạo chư vị cao thủ tương trợ. Hắc Mộc thành bên trong, kia Mộc Nha mặc dù tao ngộ thảm bại, nhưng thủ hạ còn có tàn binh ngàn người, số lượng vẫn như cũ không ít. Mặc dù Lục Vân có lòng tin đánh xuống thành này, nhưng chỉ bằng mình chi lực, còn có thể lấy kiếm phù chi kiếm khí phá thành, thủ hạ thương vong vẫn như cũ không thể thiếu. Nếu là có thể mời đến Tử Dương đạo 5 vị nhị lưu cao thủ, để bọn hắn cùng mình đồng loạt ra tay công thành. Như vậy thậm chí đều không cần vận dụng binh sĩ, dựa vào bọn hắn 6 người, liền có thể đánh xuống thành trì. Không tổn hao gì mà đoạt thành. Ta đạo chi tín đồ trong Hắc Mộc thành bên ngoài, được trong thành Man Di uy hiếp, bần đạo vốn là trong lòng khó có thể bình an. Nay huyện tôn cố ý diệt trừ thành này, bản đạo tự nhiên tương trợ. Đối mặt Lục Vân thỉnh cầu, Lữ Khải Công không có từ chối, miệng đầy đồng ý, hiện tại theo Tử Dương đạo di chuyển mà đến, bọn hắn cùng Lục Vân đã kết làm một thể. Lợi ích du quan, không phân khác biệt. Đánh xuống Hắc Mộc thành, giải quyết khối này bình nguyên bên trên cuối cùng nhất uy hiếp, đối với song phương đều là rất có lợi ích việc. Huống hồ, đã bây giờ đã lựa chọn gia nhập liên minh Lục Vân, đầu nhập vào đối phương. Như vậy cũng làm như biểu hiện một hai, thể hiện ra mình phương này thành ý cùng thực lực. Đạo trưởng đại nghĩa, gặp Lữ Khải Công nguyện ý tương trợ, Lục Vân không khỏi mừng rỡ, lập tức nói, đã như vậy, binh quý thần tốc, còn xin đạo trưởng lập tức triệu tập trong môn trưởng lão, là ta cùng đi Hắc Mộc thành đi một chuyến. Ta muốn tại năm này trước Tết, công phá thành này. Lữ Khải Công gật đầu, rõ. Theo sau, vị này Tử Dương trưởng giáo liền lập tức triệu tập môn nhân. Vì biểu hiện thành ý, ngoại trừ kia 4 vị nhị lưu cảnh giới sư thúc bá bên ngoài, còn ngoài định mức triệu tập 10 vị trong môn tam lưu cảnh giới sư huynh đệ, linh xem bọn hắn cùng một chỗ tổng trinh. Đối với phần này thiện ý, Lục Vân tự nhiên càng thêm mừng rỡ. Ngày đó, liền dẫn Tử Dương đạo đám người đi thuyền thẳng lên. Đuổi tại trạm vạng tối trước, Lục Vân bọn người đã tới Hắc Mộc thành bên ngoài. Tướng quân, Chu Dương nghe được tin tức, vội vàng dẫn người ra doanh nên đón. Không cần đa lễ. Lục Vân khoát tay áo, sau đó đem người ngoài thành xây dựng cao lầu, quan sát Hắc Mộc thành tình thế, đồng thời đối Chu Dương nói, ngươi nói trước đi nói trong thành tình huống. Vâng. Chu Dương nhẹ gật đầu, tiếp lấy bắt đầu nói ra, kia Mộc Nha bị ta đánh bại về sau, xuất quân lui về trong thành. Về sau tựa hồ lại khẩn cấp triệu tập trong thành một số người đinh, lại kiếm ra 200-300 người, làm binh mã khôi phục được hàng ngàn trở lên. Chỉ là những cái kia góp đủ số người, ta quan sát quá rồi, rất nhiều đều là chút kiệt phụ, nam tử ít có. Mà Hắc Mộc thành rộng rãi, thành thứ 5 bên trong, vẹn vẹn cái này hơn ngàn người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tường thành đứng đầy mà thôi. Nhưng kể từ đó, những này thủ thành binh lính liền không chiếm được thay phiên, không cách nào lâu dài. Hôm qua Hắc Mộc thành chiến bại sau, kia hơn ngàn quân coi giữ tại trên đầu thành khẩn trương đứng một ngày. Đến hôm nay, đầu tường người liền tán đi hơn phân nửa. Hiện tại bốn tường quân coi giữ, mỗi một mặt không hơn trăm hơn người mà thôi. Phòng ngự không hư đến cực điểm, tướng quân cho ta một ngày thời gian, ta nhất định có thể xuất quân, đem thành này đoạt lấy. Nói đến cuối cùng nhất, Chu Dương lại chủ động mời mệnh, muốn giành trước công thành. Lục Vân chỉ là khoát tay áo, chưa có trở về hắn. Bản thân thì là tiếp tục quan sát lấy đầu tường tình huống, thậm chí còn xuống cao lầu, đến mặt khác tứ phía tường thành dạo qua một vòng, lấy hiểu rõ tường tình. Chờ nhìn qua một lần sau, trong lòng của hắn lực lượng tăng nhiều. Tất cả giống như Chu Dương nói, tứ phía trên tường thành chỉ có hơn trăm giả yếu thủ tốt. Đồng thời những này thủ tốt trên mặt, từng cái cũng vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, không ít đều co quắp tại tường thành nơi hẻo lánh, công nhân ngủ. Như thế thưa thất thành phòng, đơn giản để cho người ta khó mà tưởng tượng, đây là tại chiến tranh thời kỳ. Nhưng nghĩ tới những này quân coi giữ, từng cái không phải lão nhân, chính là trẻ nhỏ, hoặc là rõ ràng là phụ nữ, phần lớn người đều chưa hề tiếp thụ qua huấn luyện quân sự. Loại người này lôi ra đến thủ thành, lúc này biểu hiện ra bộ dáng như vậy, cũng liền chẳng nhiều sao khiến người ngoài ý đối với một đám già yếu bình dân, ngươi có thể trông cậy vào cái gì đâu. Lúc này có thể đứng ở đầu tường, cũng đã là tận trung cương vị. Chương 121, phá thành chương 121, phá thành ta muốn hôm nay phá thành. Xem hết một vòng hắc một thành phòng về sau, Lục Vân đối với mình bên người đám người, tuyên bố quyết định này. Đám người liếc nhau, Chu Dương đứng ra nói, tướng quân, bây giờ đã là hoàng hôn, sắp vào đêm. Coi như muốn công thành cũng có thể đợi thêm mấy canh giờ, đến lúc đó đánh lén ban đêm càng thêm thuận tiện. Không nhất thiết phải thế. Lục Vân lắc đầu, theo sau chỉ vào Tử Dương đạo đám người, nói ra, lần này ta mang đến 5 vị nhị lưu cao thủ, tính cả ngươi, liền có 6 vị nhị lưu võ giả. Lại thêm bản tướng tự mình dẫn đầu. Đánh xuống dạng này một tòa phòng bị thưa thất thành trì, dễ như trở bàn tay. Một vị nhị lưu võ giả, cho dù đối mặt 100 tên từ bất nhập lưu võ giả tạo thành quân đội tinh nhuệ, cũng có thể địch nổi. 6 vị nhị lưu cao thủ, ở chính diện trên chiến trường, đủ chọi cứng 1200 tên trở lên tinh nhuệ đại quân. Tăng thêm thực lực có thể so sánh nhất lưu Lục Vân, chỉ dựa vào bọn hắn 7 người tổ hợp, liền có thể giết xuyên 2000 binh mã. Đây là từ bất nhập lưu võ giả tạo thành phòng tinh nhuệ đổi lại trong thành những cái kia người già trẻ em tạo thành đám hỗ hợp, chính là tiếp cận trên 3 người, Lục Vân cảm thấy, bọn hắn mấy người kia cũng có cơ hội đem đánh sụp đổ. Không có cách, được Tử Dương đạo gia nhập liên minh sau, một chút liền có thêm 5 vị nhị lưu cao thủ. Để Lục Vân trong tay cấp cao chiến lực, trong nháy mắt dư giả. Có thực lực này, cái gì đánh lén ban đêm không giả tập, kỳ kế không kỳ kế, căn bản chính là lãng phí thời gian. Trực tiếp mãng đi lên là được. Đối với hắn kế hoạch này, Tử Dương đạo đám người không có chút nào dị nghị. Liền ngay cả Chu Thành, lúc nghe phía bên mình có như thế hơn cao thủ sau, cũng lập tức không có nói. Đã dạng này, vậy liền hành động đi. Nhìn không ai phản đối, Lục Vân lập tức hạ lệnh, hơi sau ta một mình công cửa đông, Chu Dương ngươi cùng Tử Dương đạo 5 vị đạo trưởng, diễn phần mình 2 người phụ trách một tòa cửa thành. Như thế tứ phía tề công, hôm nay phá thành. Rõ. Mấy người gật đầu, riêng phần mình tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp lấy là xong bắt đầu chuyển động. Phát động tiến công trước đó, Hồng Nham quân đã hành động. 1000 nhân mã chia làm 5 bộ, mỗi bộ 200 người. Trong đó 4 bộ cùng theo công thành, còn lại 1 bộ thì tại Hắc Mộc thành lân cận tuần tra, chuẩn bị chặn đường từ trong thành chạy ra nhân mã. Các loại an bài xong xuôi, rất nhanh liền đến động thủ thời gian. Lúc này, trong thành đã sớm bị Lục Vân đám người động tác kinh động. Nguyên bản xuống dưới nghỉ ngơi thủ tốt, tất cả đều lên đầu tường, từng cái cầm vũ khí đơn giản, khẩn trương sợ hãi nhìn về phía chuẩn bị công thành Hồng Nham quân. Nhưng coi như thế, nhận hạn chế với thưa thất binh lực, một mặt trên tường thành cũng chỉ có thể đứng đầy hơn 200 người. Chút thực lực ấy, vẫn như cũng không có ý nghĩa. Giết! Lục Vân hét lớn một tiếng, theo sau mở ra hoa cái thuật, lại thêm cầm một cái khinh thân thuật, thân hình nhảy lên, liền bay lên đầu tường. Tiếp theo tại những cái kia thủ tốt hoảng sợ ánh mắt bên trong, nâng vung tay lên, kiếm phủ bay ra. Một đạo bạch quang hiện lên, vô số kiếm khí trong đám người tàn phá bừa bãi. A chỉ là trong chốc lát, hỗn loạn cùng một chỗ đầu tường quân coi giữ, liền bị kiếm khí rảo sát hơn 20 người. Đầu tường nháy mắt thành không một mảnh. Chỉ là một đường kiếm phủ, nơi đây tường thành dòng dã 1/10 quân coi giữ, liền không có. Khủng bố như thế lực sát thương, trong nháy mắt dọa bại hơn phân nửa quân coi giữ. Bọn hắn kêu khóc, ném binh khí, hướng trong thành bỏ chạy. Còn lại một chút huyết dũng hạng người, lấy dũng khí, vặn mèo lên khuôn mặt, hô to hướng Lục Vân bỏ tới. Nhưng bọn hắn mũi tên, lưỡi đao, rơi vào hắn bên ngoài cơ thể bà thước dư hoa cái phía trên lúc, lại như là đụng phải vô hình tường sát. Không chỉ có không thể đánh vỡ phòng ngự, ngược lại mình đã bị đảo ngược xung kích, bay ngược mà đi. Mà Lục Vân chỉ là nâng tay, lại một đường kiếm phủ, kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem cái này hơn 10 ngoan cố chống lại phần tử giết hết. Huyết nục văng tung tóe. Làm cái này một nhóm nhất ngoan cố man binh chết đi, còn lại quân coi giữ cũng lại không có chống cự rút khí, hoặc là ném binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là cùng lúc trước quân coi giữ hướng trong thành bỏ chạy. Toàn bộ cửa thành đông chỗ, Lục Vân chỉ là ra 2 lần tay, giết hơn 40 người. Nơi đây hơn 200 quân coi giữ, liền triệt để sụp đổ. Đi theo phía sau Hồng Nham quân, lúc này cũng từng cái khiêng đơn sơ cái thang, nhanh chóng bỏ lên trên tường thành. Nhìn xem những cái kia tán loạn man binh, vừa rồi tận mắt nhìn thấy mình tướng quân đại phát thần uy binh lính nhóm, từng cái reo họ không thôi. Lúc này cái khác ba mặt tường thành, cũng lần lượt chuyển đến tiếng hoan hô. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy cái khác mấy chỗ tường thành man binh, cũng riêng phần mình tán loạn, lần lượt có Hồng Nham quân công lên đầu tường. Xem ra, tại một mặt tường thành từ 2 vị nhị lưu cao thủ dẫn đầu đột kích phía dưới, cái khác mấy chỗ man binh cũng ngăn cản không nổi, bị mất thành phòng. Bây giờ tứ phía tường thành tất cả đều thất thủ, hát một thành, triệt để bị công phá. Nhìn qua một màn này, Lục Vân ánh mắt thiên tĩnh, chỉ là nói, truyền ta lệnh, trong thành man binh, người đầu hàng miễn tử, dám kháng người tru sát.
Rõ.
Hồng Nham quân binh lính lên tiếng, theo sau riêng phần mình hành động, tại đội, lính trưởng quan dẫn đầu dưới, nhanh chóng tiếp quản tường thành, cũng hướng phía trong thành đánh tới. Lục Vân bản thân thì dẫn một đội binh mã, hướng phía trong thành hoàng cung mà đi. Vừa rồi thành đông trên đầu, cũng không có nhìn thấy Di Vương Mộc Nha, cũng không biết người này có phải hay không tại cái khác tường thành, vẫn là nút ở trong vương cung. Chỉ là bất kể như thế nào, cầm xuống hoàng cung, đánh xuống trong thành man binh cuối cùng nhất một chỗ cứ điểm, đoạt lấy Hắc Mộc thành, trận chiến này liền liền kết thúc. Một đường xuyên qua đường đi, khắp nơi có thể thấy được rất di hoang loạn thân ảnh. Đây đều là từ trên tường thành vừa mới trốn xuống tới man binh. Lúc này gặp đến Việt quân đến đây, từng cái sợ hãi không thôi. Số lượng lớn người lựa chọn khí giới đầu hàng, một chút muốn chống cự, cũng bị Hồng Nham quân phối hợp với nhau, tùy tiện đem chu sắt cầm xuống. Theo sau đại quân liền giới nghiêm đường đi, bắt đầu từng nhà thanh tra, gây nên vô số thút thít kinh hô. Không có đi để ý tới những này việc vặt. Lục Vân dẫn người nhanh chóng đi vào cửa vương cung trước. Nói là hoàng cung, kỳ thật cũng chỉ là tại thành phương bắc hướng, đơn độc vòng ra một mảnh nhỏ khu vực, tu kiến một tòa nội thành. Thành này không lớn, tính cả cùng thành bắc tường kết nối bộ phận, cũng chỉ vòng một dặm. Loại này quy mô thậm chí cũng không thể tính thành, chỉ có thể nói là một cái tường viện dày chút cao chút sân rộng. Chỉ là lúc này tòa này hoàng cung tình huống, cũng cùng trong thành không khác nhau chút nào. Chỉ kiến cung cửa mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cung nữ cùng đám người hầu, bối rối chạy tứ tán thân ảnh. Nguyên bản thủ tốt thì hoàn toàn biến mất không thấy. Tướng quân. Lúc này, chỉ kiến cung cửa bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếp lấy liền gặp Chu Dương dẫn một đội binh mã từ trong thành đi ra. Trong lúc hành động, trong tay còn cầm một cái đầu lâu. Tướng quân, đây là Di Vương Mộc Nha chi đầu, này tặc đã bị ta chém giết, mời tướng quân tìm đọc. Chu Dương bưng lấy đầu lâu, sắc mặt hưng phấn. Hắn phụ trách tiến đánh thành bắc, nơi này liền cùng hoàng cung kết nối, kia Di Vương Mộc Nha tự mình lãnh binh thủ thành. Kết quả tại trên đầu thành, bị Chu Dương tự tay chém giết. Tiện thể cũng lãnh binh đánh vào hoàng cung, không ở tòa này hắc mục thành đầu núi then chốt. Tốt. Nhìn xem Mộc Nha đầu lâu, nhìn xem đã bị đại quân khống chế hoàng cung, Lục Vân cười to nói, man di giết hết, hắc mục thành, xuống dưới vậy. Chương 122, quản lý chương 122, quản lý cảnh hòa 25 năm, 17 tháng 12. Lục Vân dẫn binh 1000, công phá hắc mục thành. Thành trì đã dưới, nơi đây trăm dặm bình nguyên, cuối cùng nhất một chỗ man di cứ điểm cũng bị tiêu diệt. Đến tận đây, bình nguyên man di sẽ không xoay người có thể. Nờ. Lục Vân triệt để thống nhất trong núi Bình Nguyên, thành mảnh này núi nguyên chi địa chủ nhân. Chỉ là phần này vui sướng, hắn chưa kịp duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền vì thành này về sau quản lý, lâm vào bận rộn bên trong. Phá thành ngày kế tiếp, Hắc Mộc thành, hoàng cung. Tướng quân, trận chiến này quân ta chiến quả đã thống kê ra. Chu Dương mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đem trải qua một đêm chỉnh lý sau các loại báo cáo số liệu đưa lên. Lục Vân tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Đầu tiên là quân đội thương vong phương diện. Hôm qua công thành, bởi vì có bọn hắn những này một nhị lưu cao thủ dẫn đầu duyên cớ, tại leo lên đầu thành giai đoạn, Hồng Nham quân cũng không có xuất hiện cái gì thương vong. Ngược lại là giết vào trong thành về sau, tại thanh lý trong thành ẩn tàng man binh thời điểm, không ít binh lính hoặc là chủ quan, hoặc là không sẵn sàng, xuất hiện không ít tử thương. Trải qua sáng nay về doanh thống kê, càng là có 3 người chết tử, 15 người thụ thương, tổn thất nghiêm trọng. Mà trong thành man binh phương diện, theo thống kê, trước khi chiến đấu ước chừng 1100 tên thủ tốt. Trong công thành chiến, có khoảng 300 man binh bị giết. Tiếp theo tại trong thành tiêu diệt toàn bộ, lại có 2 bách man binh bị giết. Cuối cùng nhất trải qua lùng bắt, lại bắt được 400 tả hữu man binh, lúc này tất cả đều bị tạm giam đi lên. Còn như còn lại 2 bách man binh đi đâu? Những cái kia đều là chút nữ nhân, cho dù là cường kiện nữ nhân, cũng là nữ nhân. Trốn về nhà sau, căn bản là không có cách phân biệt. Thủ tốt nhóm cũng không hứng thú bắt nữ nhân là công, liền không có đi nghiên cứu kỹ. Chỉ là mặc dù buông tha những nữ nhân kia, nhưng trong thành tất cả man di bình dân, nhưng vẫn là bị khống chế nhốt bắt đầu. Những người này, ước chừng 1.3 vạn tả hữu, cơ bản đều là phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ, nam nhân trưởng thành không có mấy cái. Ngoài ra trong thành còn có 3 vạn thạch tả hữu lương thực, cũng phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu, tơ lụa đồ sứ chờ vật chân quý. Trải qua đề ra nghi vấn, thì ra những ngày tiền hàng đều là mấy năm trước những người man này rời núi phản loạn lúc, thông qua tàn sát Việt nhân cướp đoạt mà đến. Lục Vân đến nhận chức cư phong thời điểm, trong huyện nhân khẩu tổn thất gần nửa, những này biến mất người, nhưng tất cả đều là những người man này tạo nghiệp thông qua loại này giết chóc, chỗ này trong núi Bình Nguyên man nhân, tại cư phong xung quanh số huyện, cướp đoạt ước chừng 50 vạn lượng bạc tả hữu tài vật. Lúc này những này tài sản, tất cả đều bị thu được, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Để Lục Vân sắp vắng vẻ khu phòng, lại lần nữa tràn đầy. Đã giảm bớt đi hắn tiếp tục tốn hao 100 pháp lực, tinh luyện khoáng vật tiêu hao, cũng xem là tốt. Đem những này báo cáo xem hết, Lục Vân buông xuống báo cáo, nhìn xem thần sắc mỏi mệt Chu Dương nói, vận rộn một đêm, ngươi cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Chu Dương nhẹ gật đầu, hành lễ cáo lui. Lục Vân thì tiếp tục cầm lên báo cáo, nhìn xem phía trên từng mục một số liệu, tự hỏi Hắc Mộc Thành về sau xử lý. Hắc Mộc Thành ở chỗ này Bình Nguyên bên trên vị trí, có chút mấu chốt. Tiến vào nơi đây Bình Nguyên về sau, Đông Giang mặc dù đem Đông Bộ Bình Nguyên cùng Trung Tây Bộ Bình Nguyên chia làm 2 cái địa lý đơn vị, nhưng lại không phải dọc theo cắt chém, mà là đoạn cắt chém. Đơn giản tới nói, Đông Giang tại Đông Bộ Bình Nguyên cùng Bình Nguyên Trung Bộ chỗ giao giới, trực tiếp đi ngang qua mà qua, đem hai bên tách ra. Nhưng vượt qua hai bên giao giới sau, Đông Giang tiếp tục khúc chiết hướng Tây Bắc, lại đem Bình Nguyên Trung Bộ cùng Bắc Bộ dãy núi ngăn cách ra. Hắc Mộc Thành, ưu tọa lạc với Bắc Bộ dãy núi dưới chân, ở giữa cách một đầu Đông Giang. Đông Giang tiếp tục hướng tây bắc, vượt qua dãy núi, lại tới tây bộ bình nguyên. Tại tây bộ bình nguyên bắc bộ cùng dãy núi biên giới xuyên qua về sau, tiếp tục hướng bắc, xâm nhập núi lớn. Tại ngọn núi lớn kia bên trong, liền chính là Đông Giang đầu nguồn, cũng chính là thượng du khu vực. Khối này bình nguyên bên trên Đông Giang, chỉ có thể coi là trung du. Cư Phong huyện bên kia, thì là hạ du. Một đầu Đông Giang, đem cái này mấy trăm dặm khu vực, câu nối liền cùng nhau, chính là trọng yếu nhất giao thông đường thủy, cho nên từ địa hình cùng giao thông phương diện cân nhắc, Hắc Mộc Thành vị trí liền cực kỳ trọng yếu. Khống chế nơi đây, xuôi dòng thẳng xuống dưới, có thể đạt tới Đông Giang thành, uy đông bộ bình nguyên. Đi ngược dòng nước, nhưng tiến tây bộ bình nguyên. Coi đây là trung tâm, chú ý phóng xa đông, tây trung, toàn bộ ba khối bình nguyên, chung hơn trăm dặm chi địa. Giống như vậy một chỗ yếu địa, Lục Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ là thành này chỉ là man di tu kiến, thành cao vẹn vẹn một trượng, rộng mới hơn một trượng, lại cũng không phải là hoàn toàn do đắp đất xây thành, trong đó xen lẫn không ít tường gỗ, trong thành các nơi phòng ốc bố cục cũng rất tán loạn, cũng không vụ lợi khai phát cùng phòng thủ. Dạng này một tòa hỗn loạn đơn sơ thành trì, tự nhiên không phù hợp hắn làm bình nguyên trung tâm thành trì yêu cầu. Cho nên đối với cái này thành cải biến tăng trúc là khẳng định phải tiến hành. Nhưng bây giờ Đông Giang thành cũng còn không có xây xong, đối với Hắc Mộc thành tu kiến, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm từ từ sẽ đến. Cũng may bây giờ bình nguyên bên trên man di thế lực cơ bản đã bị quét sạch. Chỉ còn số ít dư nghiệt chạy trốn tới trong núi tránh né, nhưng cũng không có thành tựu. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, bình nguyên đều không có cái gì phòng thủ áp lực. Tu thành việc cũng không gấp gáp. Còn có những tù binh kia, cũng muốn mau chóng tiến hành xử lý. Đối với kia hơn 500 man binh tù binh, ngược lại là không có cái gì dễ nói. Loại này ngoan cố chống lại hạng người, hoàn toàn không có xử lý khoan dung lý do. Lục Vân trực tiếp ký tên mệnh lệnh, đem những người này cùng những cái kia tù phạm cùng một chỗ, biên vị công trình đội. Bây giờ theo Tử Dương đạo tín đồ rời đi, còn có trước đây đến nơi đây Hồng Nham thành di dân, thậm chí tính cả tù phạm. Nho nhỏ một chỗ bình nguyên bên trong, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền tràn vào hơn 7 vạn kẻ ngoại lai. Cần an trí như thế nhiều người, tự nhiên không thể thiếu đối bình nguyên tiến hành đại khai phát. Vô luận là khai khẩn đất hoang, đào xây cống rãnh, đây đều là cần đại lượng nhân lực, đồng thời chuyện rất nguy hiểm. Tu kiến thành trì loại này công việc chỉ là cực khổ một chút, nhưng tính nguy hiểm cũng không lớn. Cho nên Lục Vân có thể triệu tập cai trị bách tính tới làm. Nhưng là khai hoang, liền muốn đối mặt các loại độc trùng manh thú uy hiếp. Lúc trước tại Hồng Nham thành lúc, vì đem nơi đây khai khẩn ra, liền chết hơn 2000 tù phạm. Đây là muốn mở bình nguyên, so Hồng Nham thành lớn mấy lần, cần điển vào đi nhân mạng càng nhiều. Loại này tử thương cực lớn công trình, tự nhiên đến làm cho những này tù phạm cùng tù binh đè vào phía trước. Trước đó tại Long An thành, đại bại Úc Thái Man quân, liền bắt được hơn 500 man di. Lúc này đánh xuống Hắc Mộc thành, cũng bắt được hơn 500 người. Trước sau cộng lại, chính là hơn ngàn man di Nam Ninh. Mặt khác tù phạm bên trong, cũng còn lại 5000 người. Có cái này 6000 người tại, hẳn là đầy đủ mở chỗ này bình nguyên tiêu hao a. Lục Vân kiểm kê lấy trong tay mình miễn phí lao lực, trong lòng tính toán công trình lượng. Dưới mắt chỗ này bình nguyên, bản địa sinh hoạt man di đã hoàn thành 4 thành tả hữu khai phát, khai khẩn ra 20 vạn mẫu tả hữu thuộc điện. Còn lại 6 thành bình nguyên, cùng lân cận một chút vùng núi hạ cốc, còn ở vào man hoang trạng thái. Những này man hoang chi địa, dự tính cũng có thể khai khẩn 30 vạn mẫu ruộng tốt. Đánh xuống Hắc Mộc thành, chỉ là mới bắt đầu. Về sau khai khẩn mảnh này hơn trăm dặm bình nguyên, mới là càng gian nan hơn chiến tranh, cần lấp vào số lượng lớn nhân mạng. Chương 123, thành phòng chương 123, thành phòng tu kiến thành trì, khai khẩn đất hoang. Lục Vân nâng bút trên giấy, viết xuống cái này 8 chữ to. Trở lên hai hạng, nhưng là hắn về sau mấy năm, đối bình nguyên chủ yếu quản lý kế hoạch. Bất luận loại kia, đều muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, trả giá rất nhiều nhân mạng, cùng thời gian dài đầu nhập, mới có thể hoàn thành. Chỉ là lại khó lại khổ, Lục Vân đều quyết tâm muốn làm thành. Chỗ này nằm ở trong núi sâu địa bàn, nếu là có thể tất cả đều mở ra đến, vậy mình thực lực đem bạo tăng mấy lần. Tính cả Hồng Nham thành, nhưng có được 60 vạn mẫu ruộng đồng. Lấy cựu chân quận 1 năm 2 quen điều kiện, những này ruộng đồng sản xuất lương thực, đủ để nuôi sống 4-50 vạn người. Hàng năm thu lấy thuế má, có thể thành lập một chi vạn người trở lên tinh nhuệ đại quân. Càng khó hơn chính là, nơi này chỗ thâm sơn, cùng ngoại giới chỉ có một đầu Đông Giang dòng nước liên hệ, phòng ngự cũng cực kỳ dễ dàng. Giữ vững Đông Giang, liền có thể ngăn cách ngoại địch. Loại địa hình này, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Như thế vương ba chi cơ, Lục Vân tự nhiên sẽ mặc kệ tại trong tay mình hoang phế. Hắn tìm tới Lữ Khải Công, nói kế hoạch của mình, bây giờ di dân đông đảo, các nơi đồng ruộng trở nên không đủ phân phối. Vì giải quyết việc này, ta muốn hiệu cư phong việc. Đào xây cống rãnh, mở ruộng tốt, để mà an dân. Việc này cần Lữ đạo trưởng tương trợ, còn xin không muốn chối từ. Tu kiến thủy lợi, tự nhiên không thể rời đi Lữ Khải Công vị này phong thủy đại sư. Lần trước cư phong huyện thủy lợi tu kiến, một con sông mương mở đảo, hai vạn mẫu ruộng tốt mở, đã chứng minh đối phương năng lực. Lúc này bên trong vùng bình nguyên càng lớn công trình, cũng chỉ có đối phương có thể chủ trì. Đây là lợi dân tiến hành, lại là vì an trí ta đạo tin chúng, vần đạo tự nhiên ra một phần lực. Đối với việc này, Lữ Khải Công miệng đầy đồng ý, Lục Vân an trí bách tính đều là Tử Dương đạo tín đồ. Vì điểm ấy, Lữ Khải Công liền khước từ không được. Mời đến đối phương, Lục Vân mừng rỡ, theo sau lại nói, hiện tại đã là cuối năm, Tết xuân sắp tới, cũng không tốt đại hưng thổ mục. Cho nên ta chuẩn bị tại ngày mùng 10 tháng riêng mới bắt đầu chư hạng công trình. Trước đó, vậy trước hết mời đạo trưởng thăm dò một chút địa hình, quy hoạch cống rãnh, làm tốt kế hoạch. Đến lúc đó khởi công, liền có thể lập tức vào tay. Lữ Khải Công gật đầu, hơi sau, vần đạo biết dẫn người đi làm, tất sẽ không lầm huyện tôn đại sự. Lục Vân cười nói, đạo trưởng làm việc, ta yên tâm. Cứ như vậy, liên quan với năm sau tu kiến mương nước trước chuẩn bị, liền ủy thác cho Lữ Khải Công. Giao phó xong việc này, Lục Vân tạm thời cũng không có cái gì phải bận rộn chuyện. Trấn thủ Hắc Mộc Thành, Thứ Chu Dương dẫn Hồng Nham quân phụ trách. Tu kiến Đông Giang Thành, Lý Thông Chính mang theo mấy vạn lao lực tại tăng giờ làm việc, dự tính lại có 10 ngày, liền có thể hoàn thành. Các nơi di dân, cũng có Tử Dương đạo đệ tử, cùng các nơi trại đồng tướng quân quân coi giữ phối hợp, đang tại khua chiêng gõ chống an trí bên trong. Tất cả có thể làm, nên làm, đều có người chuyên phụ trách. Lục Vân người chúa công này, ngược lại thanh nhàn. Thế là nghĩ nghĩ, cho các hạng sự vụ người phụ trách nói một tiếng sau, hắn liền đi thuyền, trở về Cư Phong huyện. Bây giờ đã là cuối năm, lập tức một năm qua đi. Loại này quan trọng thời điểm, Lục Vân làm huyện lệnh, căn bản thoát thân không ra. Cư Phong huyện bên kia, năm nay cũng di chuyển 2 vạn di dân, đồng thời còn biên luyện 4.000 lính mới, sự vụ giống vậy phong phú. Hắn là chủ quan, tại cuối năm thời điểm, vô luận như thế nào cũng là muốn lộ mặt. Một đường đi thuyền xuôi nam, xuôi gió xuôi nước. Ngày kế tiếp, liền đến Cư Phong huyện thành. Trở lại huyện nha, Lục Vân bắt đầu xem xét từ bản thân không có ở đây hơn 2 tháng bên trong, nha môn tích tán chính vụ. Chuyện đảo cũng không nhiều. Có Trần Ngạn Văn, Lục Quần chờ quan lại tại Cư Phong huyện chuyện, bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trước đây lời nhắn nhủ mấy món đại sự, như mới quân huấn luyện, trải qua gần nửa năm chẳng huấn, đã từ từ đi trên quỹ đạo, đạt đến đồng dạng huyện binh trình độ. Về sau luyện thêm nửa năm, làm huấn luyện thời gian đạt tới 1 năm, liền có thể đối tiêu đồng dạng phủ binh. Huấn luyện binh mã, truy liên võ nghệ, đây đều là cần thời gian chuyện, căn bản không vội bằng được. Lục Vân nhìn 2 vòng lính mới, thấy tình huống cũng không tệ lắm sau, trực tiếp phát một đợt làm thưởng, để bọn hắn qua cái tốt năm, đồng thời cũng là thu mua quân tâm. Hiện tại hắn số lượng lớn tinh lực đều đặt ở trong núi lớn, ít có thời gian bận tâm Cư Phong huyện bên này. Không có cách nào giống trước kia, thỉnh thoảng liền ngâm mình ở trong quân doanh, cùng binh lính trực tiếp giao lưu, lấy bồi dưỡng cảm tình. Mặc dù thông qua mình chuyển xuống số lượng lớn thân vệ, cũng có thể gián tiếp khống chế lính mới, cũng hướng bọn hắn tuyên dương hiệu trung tư tưởng của mình. Nhưng loại thủ đoạn này, tóm lại vẫn là kém chút, bây giờ Lục Vân cũng không thiếu tiền, dưới mắt lại nhanh ăn Tết, vừa vặn mượn lý do này, cho đám người phát thưởng. Người ban thưởng 1 lạng bạc, trực tiếp dùng tiền tới mua trung tâm. Khoan hay nói, thủ đoạn này trực tiếp có tác dụng. Trước mắt phát đi sau trong doanh trại một đám binh lính bắt đầu gieo họ, đối với Lục Vân hảo cảm tặng dâng đi lên. Làm thưởng xong quân đội về sau, Lục Vân lại bắt đầu tuần tra Cư Phong, Long An 2 tòa thành trì thành phòng tu kiến tình huống. Từ khi biết được quận phủ có thể sẽ từ bỏ Cựu Đức, Nhật Nam 2 phủ về sau, Lục Vân liền bắt đầu đối cái này 2 tòa thành trì tiến hành gia cố tăng trúc. Vì thế, còn thụ ý Lục Quần các huyện nha quan lại, tại năm nay ngày mùa thu hoạch qua sau, triệu tập trong huyện dân phu. Dưới mắt hơn 2 tháng đi qua, cũng kém không nhiều có cái thành quả. Đi tại Cư Phong huyện trên tường thành, Lục Vân dò xét công trình thành quả. Bên cạnh, Lục Quần cũng đi theo giới thiệu, huyện tôn, lần này huyện nha triệu tập 1 vạn dân phu, trong đó 3.000 tại Cư Phong huyện phục dịch, đối với nơi này tưởng thành tiến hành tăng trúc. Phí công 2 tháng nữa, tại 5 ngày trước hoàn thành kỳ hạn công trình. Cuối cùng đem thành này thêm rộng 4 thước, thêm cao 5 thước, bây giờ trong huyện tưởng thành chiều rộng 2 trượng, cao có 1 trượng nữa, quy cách so với nội địa huyện lớn, cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác Long An thành bên kia, thu nhận công nhân 7.000, giống vậy 2 tháng nữa sửa tốt, 5 ngày trước kiểm nghiệm hợp cách. Bên kia tổn hại tường thành, tất cả đều một lần nữa gia cố một lần, hiện đã khôi phục được rộng 1 trượng 6 thước, lớp 10 trượng tiêu chuẩn huyện thành quy cách. Nhìn xem rõ ràng so lúc trước thêm cao thêm chiều rộng 1 đoạn, nhan sắc hình dạng đều đại biến bộ dáng bức tường, Lục Vân không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn quay đầu lại, đối Lục Quần khen, "Không tệ, ngươi đem chuyện làm được rất tốt, không có khiến ta thất vọng." Kia phủ Nam Man Di thực lực, mấy tháng này đến, Lục Vân cũng nghe qua không ít. Sát thực có mấy phần nội tình, nhưng không mạnh. Nâng nước động viên phía dưới, bây giờ có thể duy trì 7-8 vạn binh lực ở tiền tuyến, cùng cựu chân quận binh mã giằng co. Trong nước cao thủ, cứ nghe cũng có 2 vị nhất lưu, số lượng cũng không tính nhiều. Lấy bây giờ Cư Phong thành phòng, chỉ cần 3.000 binh mã đóng giữ, lại có Lục Vân vị này có thể so sánh nhất lưu cao thủ tòa chấn. Dù là địch nhân mấy vạn đại quân vây khốn, thậm chí có nhất lưu cao thủ tập kích, tới thủ vững mấy tháng cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lại càng không cần phải nói, dù là triều đình lùi bước, từ bỏ Nhật Nam, Cựu Đức 2 phủ, để Cư Phong huyện biến thành tiền tuyến, lấy phù Nam quốc kia ít ỏi quốc lực, trải qua 1-2 năm tiêu hao, có thể điều ra bao nhiêu binh lực xâm chiếm Cư Phong huyện cũng rất khó nói. Có thực lực này, Lục Vân cơ bản có thể không lo. Chương 124, thuyền lương chương 124, thuyền lương xem hết Cư Phong, Long An 2 nơi thành phòng. Cảnh Hòa 25 năm liền đi tới đầu. Lần này cuối năm, Lục Vân cũng không có điều động quan viên tiến về phủ thành thượng kế. Bởi vì năm nay Nam Tĩnh phủ quan trường động đất, Tạ Dật trở phủ thành quan viên bị tóm thẩm vấn sau, triều đình đến nay cũng không có phái mới quan viên đến mặc cho. Trong này nguyên nhân, Lục Vân tại cùng hảo hữu Tống Văn Hiên trong tín thư cũng tìm hiểu qua rồi. Căn cứ Tống Văn Hiên nói tới, bây giờ Cựu Chân quận cùng phủ Nam quốc đại chiến, lại lần nữa giấy lên khói lửa, khiến cho nơi đây lại trở nên nguy hiểm. Đối với loại này hiểm ác chi địa, dù là triều đình cho hứa hẹn lại nhiều, cũng không có mấy cái quan viên nguyện ý đến mạo hiểm, liền sợ có mệnh thăng quan, mất mạng hưởng thụ. Lại bộ hỏi một vòng, cũng không có mấy người xung phong nhận việc, tới đây đi nhậm chức. Tăng thêm lúc này, Cựu Chân quận lại lần nữa dâng thư triều đình, thỉnh cầu tiếp tục sáp nhập cắt giảm phủ huyện, lấy chậm lại biên phòng áp lực. Đến lúc đó, không ít bị từ bỏ phủ huyện quan viên, liền trống không. Thế là triều đình chưa công hợp lại mà tính, cũng lời điều động quan mới viên đến Nam Tĩnh phủ, chuẩn bị chờ Cựu Chân quận sáp nhập cắt giảm phủ huyện sau, đem những cái kia dư thừa quan viên rút một chút tới, trực tiếp trên Nam Tĩnh phủ đảm nhiệm. Có những này quen thuộc biên cảnh quan viên tại, Nam Tĩnh phủ chính vụ cũng càng tốt hơn tay. Dạng này so với phái người mới đến, còn phải tốn thời gian giải bản địa tình huống, tiến hành thích ứng, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Triều đình chư công quyết sách cùng ý nghĩ là tốt, kể từ đó, cũng liền dẫn đến giải đến non nửa năm bên trong, phủ thành lớn nhỏ quan biên, vẫn như cũ ở vào trống chỗ bên trong. Đồng thời loại này thiếu đảm nhiệm trạng thái, còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Trường kỳ không người chủ sự, phủ thành từng cái nha thự cơ bản ngừng, chỉ có thể dựa vào một chút cơ sở tiểu lại duy trì. Loại tình huống này, năm nay thực tế, tự nhiên cũng không cần làm, bởi vì cũng không tìm tới chủ quan. Quận thành bên kia, tựa hồ đối với này cũng không thế nào để ý, đều không có phái một người tới tạm thời chủ trì chính vụ. Cũng không biết quận trưởng là thế nào nghĩ. Căn cứ Lục Vân biết đến tình huống, phủ thành đã xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn. Không ít còn sót lại đại tộc phú hộ, mắt thấy không đúng, lại sợ hai bây giờ đang tại bộc phát chiến tranh, lại lần nữa bắt đầu di chuyển. Có năng lực rời đi người, cũng bắt đầu hướng tới gần hợp phủ quận chạy. Từng cái đều không muốn ở lại cựu chân quận quỷ này địa. Như thế nhiều nhân khẩu di chuyển, thấy Lục Vân đều có chút tâm động, kém chút muốn tiếp tục đi mời chào chút di dân. Chỉ là đi người, đều là chút đại hộ phú hộ, người ta muốn đi chính là bên trong quận giàu có chi địa. Lúc này ngay cả phủ thành đều trướng mắt, tự nhiên càng trướng mắt tới gần tiền tuyến cư phong huyện. Còn lại một chút cùng khổ bách tính, muốn đi cũng không có cái kia phương pháp. Mà lại, Lục Vân trước đó không lâu mới rời trong phủ 2 vạn nhân khẩu, vì thế thậm chí bị ngự sử Thang Kiệt cảnh cáo, hiện tại cũng không tốt ngược gây án. Chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn xem những cái kia phú hộ sói mòn, mình lại cái gì đều không làm được. Những người này rời đi, cũng dẫn đến phủ thành nhân khẩu lại tiến một bước giảm bớt. Chỉ là những chuyện này cũng không tới phiên Lục Vân đi quan tâm, kia là đời tiếp theo phủ Doãn cai quản. Hắn chỉ là hiểu rõ một chút trong phủ tình hôm sau, liền đem việc này bước qua một bên. Lốt buốt, theo từng tiếng pháo vang, năm cũ mất đi. Cảnh hòa 26 năm, tại vui cười bên trong, dần dần kéo lên màn mở đầu. Mở năm trước mấy ngày, Lục Vân bận rộn với tiếp đãi từng cái bái phòng khách tới. Từ khi hắn thăng nhiệm vấn uy tướng quân, tiếp quản toàn bộ phủ võ bị về sau, địa vị liền tại Nam Tĩnh phủ bên trong thẳng tắp lên cao. Trong huyện các đại gia tộc quyền thế, thậm chí với trong phủ một chút còn sót lại vọng tộc, cùng xung quanh mỗi loại quan huyện viên, đều nhao nhao phái người hướng hắn chúc Tết chúc mừng. Chỉ là tiếp đãi những người này, liền dùng Lục Vân trọn vẹn 5 ngày thời gian. Mùng 6, đến Liêu Không Nhàn, nghỉ ngơi một ngày. Mùng 7, Kim Sa cảng phương hướng, mấy chục chiếc thuyền lớn ngược sông mà lên, đã tới huyện thành bên ngoài bến tàu. Lục Vân nghe hỏi, lập tức giang lên tiếp. Người đến chính là mấy tháng trước, được hắn ủy thác, tiến về bên ngoài quận, tạo thuyền cùng mua lương Thái Thanh. Người này chỉ vào phía sau thuyền, nói ra, huyện tôn, lần này Thanh tiến về hợp phủ quận, tìm Ngô gia xưởng đóng tàu tạo thuyền 70 chiếc, cũng ở đây quận mua lương 10 vạn thạch, nay lương cũng thuyền cùng nhau trở về, mời huyện tôn kiểm tra thực hư. Lục Vân nhìn xem vải bạt như mây, trải rộng toàn bộ bến tàu mặt sông mấy chục chiếc thuyền lớn, không khỏi cười ha ha, Thái gia chủ, lần này ngươi trở về, thế nhưng là giúp ta đại ân a. Nhìn qua một mặt gian nan bất và chi sắc Thái Thanh, trên mặt hắn hài lòng đến cực điểm, trong lòng không khỏi hảo cảm đại sinh. Vị này Thái gia chủ, vì bận rộn chuyện của hắn, mấy năm liên tục đều chưa từng trở về. Tiết tiết đều ở trên biển phiêu bạt, tuyệt đối là tận tâm dùng sức. Nghĩ nghĩ, Lục Vân vỗ tay, phía sau tùy tùng bưng lấy một cái dương đi lên, hắn chỉ vào cái dương nói, Thái gia chủ làm gốc quan chuyện buôn ba vất vả, phần tình nghĩa này, ta nhớ kỹ. Nơi này có 1.000 lượng bạc, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là bản quan một phần tâm ý, còn xin Thái gia chủ không muốn ghét bỏ. Thái Thanh nghe Lục Vân, lập tức vui vẻ ra mặt. Nhưng nhìn thấy kia một dương bạc, lại liên tục khoát tay, vì huyện tôn làm việc, là tiểu nhân vinh hạnh, sao dám lấy tiền. Huống hồ huyện tôn tạo thuyền mua lương, lúc trước cũng đã cho tiền, tiểu nhân không còn dám thu phần thứ 2 tiền. Lục Vân là nhất lưu cao thủ tin tức, theo hắn tấn thăng phấn uy tướng quân, sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Tĩnh phủ, thậm chí tại Cửu Chân quận bên trong đều rộng có lưu truyền. Thái Thanh lâu dài đi thuyền ra biển, vào Nam ra Bắc ở giữa, gặp qua không ít nhất lưu võ giả ra tay. Cho nên người này biết rõ, một vị nhất lưu cao thủ mang ý nghĩa cái gì. Trước kia cho Lục Vân làm việc, chỉ là xem ở đối phương là huyện lệnh trên mặt mũi, không thể nói bao nhiêu tận tâm tận trách. Nhưng bây giờ cho một vị nhất lưu cao thủ làm việc, đó chính là táng gia bại sản, cũng phải vì thứ đại nhân vật này làm xong. Lúc này được Lục Vân một câu nhờ ơn, Thái Thanh liền tự giác có đại thu hoạch, tương lai tiền đồ vô lượng. Hiện tại cái nào nguyện ý để phần tình nghĩa này ở giữa, nhiễm lên hơi tiền bị, chỉ là 1.000 lượng bạc mà thôi. Lấy Thái gia hào phú, căn bản không quan tâm chút tiền đấy. Công chính là công, qua chính là qua. Thái gia chủ có công, tự nhiên nên hưởng. Ta cho ngươi liền nhận lấy, không muốn cất tử. Lục Vân lắc đầu, kiên định đưa tiền. Hắn từ trước đến nay thưởng phạt có thư, thờ phụng có công muốn thưởng, có tội làm phạt. Người khác cho mình làm việc, cũng không phải là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có làm việc, cho ra thích ứng hồi báo, mới có thể trình độ lớn nhất đem quan hệ duy trì, cũng bảo trì kiên cố. Dưới mắt Thái Thanh bởi vì hắn quan chức cùng thực lực, nguyện ý không thu bao nhiêu lợi ích chạy tới chạy lui. Trong thời gian ngắn, loại trạng thái này có lẽ có thể duy trì. Nhưng thời gian dài không thấy hồi báo, đối phương khẳng định cũng biết sinh lòng lời oán giận. Thái gia là Lục Vân đối ngoại hải mẫu duy nhất con đường. Hắn bây giờ chuyên chú với kinh doanh núi lớn, năm nay hoặc sáng năm có thể còn muốn ứng đối man di sầm lớn, bây giờ không có dư thừa tinh lực, lại vùi đầu vào trên biển. Cho nên tại mình có thừa lực kinh doanh trên biển trước đó, ổn định cái này trên biển minh hữu, liền có chút trọng yếu. Cái này, tốt ta, đa tạ huyện tôn ban thưởng. Gặp Lục Vân khăng khăng phải trả tiền, Thái Thanh cũng không tốt tiếp tục từ chối, chung quy là gật đầu nhận bạc. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, ngày xưa liền nghe nói vị này huyện tôn là người đại khí, thưởng phạt công chính, hôm nay quan trì, quả là thế a một mấy mắt, Thái Thanh đối với Lục Vân hảo cảm cùng tâm lý đầu hàng, cũng rất là lên cao. Chương 125, Thủy binh địa phương chương 125, thủy binh địa phương ban cho bạc về sau, hiện trường không khí hòa hợp rất nhiều. Chỉ là rất nhanh, Lục Vân liền có chút phát sầu, như thế nhiều thuyền nên như thế nào điều khiển rồi? Dù là dựa theo thấp nhất 10 người thúc đẩy một chiếc thuyền lớn tiêu chuẩn, muốn vận chuyển cái này 70 chiếc thuyền lớn, cũng cần 700 người chèo thuyền thủy thủ. Nhưng Lục Vân trong tay, cũng mới 300 thủy binh địa phương mà thôi. Năm ngoái phân phó tạo thuyền về sau, hắn liền vẫn bận lục lấy chinh phạt trong núi Bình Nguyên, cùng tu kiến thành trì, dàn xếp bách tính việc, cũng không có nhiều dư lực để mở rộng binh mã. Dựa theo Lục Vân lúc đầu dự định, cái này 70 con thuyền, hẳn là tại 2-3 tháng đến. Đến lúc đó ăn Tết sau, hắn có thể thừa dịp thời gian ở không, chọn lựa một nhóm thủy thủ, xây dựng thêm thủy quân. Nhưng bởi vì Thái Thanh Nhân cần làm việc, thuyền sớm đến, phía bên mình thủy thủ lại không chuẩn bị kỹ càng, ít nhiều có chút xấu hổ. Chỉ là cái này cũng không tính cái gì vấn đề. Không ai điều khiển thuyền, trước tiên có thể đem thuyền trở về đi, trực tiếp dừng ở bến cảng bên trong cất giữ. Nhân thủ phương diện, phía sau chậm rãi bổ sung chính là, chậm trễ không được cái gì đại sự. Chỉ là 700 thủy binh địa phương, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, từ ta cai trị, sợ là khó mà tìm đủ. Lục Vân nghĩ đến mình cai trị bách tính kết cấu, không khỏi có chút đau đầu. Nguyên bản cư phong huyện bên trong, chỉ có một chút am hiểu thủy tính ngư dân, liền đã bị hắn chiêu vào trong quân, biên luyện vì thủy binh địa phương. Trước đó từ trong phủ mỗi loại huyện di dân, chiêu cũng đều là chút trồng trọt bách tính. Những cái kia trên nước chạy sinh hoạt thuyền dân, giống như kim sa cảng thuyền dân, cũng không thế nào để ý kia vài mẫu ruộng đồng, càng không muốn tổng quân tham gia quân ngũ đi lính. Cho nên một lần kia, cũng không có chiêu đến mấy cái am hiểu thủy tính người. Còn như Tử Dương đạo tín đồ, liền càng không cần nói, đều là chút đất liền bách tính. Những cái kia trên biển sinh hoạt hàng người, tin đều là chút hải thần, không có mấy cái thư Tử Dương đạo, càng không khả năng theo đối phương gì chuyển tới. Cho nên tỉ mỉ đến một chút, Lục Vân trong núi ngoài núi năm thành chi địa, mười mấy vạn trăm họ, lại tìm không ra 700 cái hợp cách thủy binh địa phương tới. Mà nếu như không khai những cái kia từ nhỏ am hiểu thủy tính người, chỉ chiêu một chút vịt lên cạn từ đầu bồi dưỡng, không nói trước bao lâu có thể thành quân, cuối cùng nhất sức chiến đấu cũng so ra kém những cái kia quen thuộc trong nước sinh hoạt hàng người. Cho nên, muốn luyện được một chi cường đại thủy quân, vẫn là đến từ bên ngoài nhận người a. Nghĩ như vậy, Lục Vân nhìn về phía Thái Thanh, hỏi, không biết Thái gia chủ ngày nào biết lại lần nữa xuất cảng. Thái Thanh nghe vậy, đáp, bây giờ chính là Bắc lưu xuôi nam, từ bắc đến nam, xuôi gió xuôi nước. Từ nam đến bắc thì ngược dòng mà đi, không tốt đi thuyền. Mà Thái Mô giới trướng đội tàu, trước đây cũng bên ngoài vất vả mấy tháng, có chút mệt nhọc, có lẽ nghỉ ngơi. Cho nên ta chuẩn bị nghỉ ngơi trước cái 2 tháng chờ đến 3 tháng lúc, tại đi thuyền ra biển, đi phía bắc làm ăn. 3 tháng sau, Lục Vân lẩm bẩm thời gian này, trong lòng có quyết đoán, nhìn xem Thái Thanh nói, đến lúc đó, còn xin Thái gia chủ cho ta biết một tiếng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ra biển, đi phía bắc chiêu mộ chút thủy thủ. Muốn phòng thủ ở núi lớn căn cứ, nhất định phải giữ vững Đông Giang. Muốn giữ vững Đông Giang, nhất định phải có một chi cường đại thủy quân. Muốn kiến thiết cường đại thủy quân, tự nhiên không thể thiếu hợp cách thủy thủ. Đã bên này tìm không thấy hợp cách thủy thủ, vậy liền hướng phía bắc đi. Bắc thượng duyên hải mỗi loại cảng, thương mậu phồn thịnh, tìm kiếm công việc thủy thủ đông đảo, hoàn toàn không phải biển mậu không thể cựu chân quận có thể so sánh. Lục Vân trước đây đi thì, cùng từ kinh sư trở về quê hương, cũng xuôi nam đi nhậm chức trên đường, cũng đổ rất nhiều cảng. Tại những cái kia bến cảng bên trong, gặp nhiều muốn tìm công việc mà không được thủy thủ, mà lại không chỉ là thủy thủ, cả ngày bận rộn, không được một bữa chắc bụng khốn cùng ngư dân, duyên hải cũng có bao lớn. Giống dịch các quận, xê sao quận loại người này nhiều thiếu đất bên trong quận, có quá nhiều ngư dân thủy thủ, nguyện ý vì bác cái phú quý, cùng người ra biển. Muốn chiêu mộ thủy thủ, đều không cần Lục Vân tự mình bắt thượng. Trực tiếp ủy thác Thái Thanh, người này liền nhẹ nhõm có thể cho hắn đưa tới mấy ngàn thủy thủ. Nhưng Lục Vân vì ngày sau cân nhắc, muốn kiến thiết chính là một chi tinh nhuệ thủy quân, chủ đánh chính là cái chất lượng. Cho nên lần này liền muốn tự mình bắt thượng, chọn lựa chút mệnh cách ưu dị thủy thủ, mang về dốc lòng bồi dưỡng, làm tương lai xây dựng thêm thủy quân hẳn giống. Chỉ là ủy thác không được hắn người, liền cũng chỉ có thể tự mình tiến đến. Thái Thanh nghe Lục Vân ý nghĩ, lập tức vỗ ngực nói, việc này dễ ngươi. Phía bắc chứ cảng, chỗ đó tìm sống nhiều, Thái Mô nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó bắc thượng chiêu mộ, tất không cho huyện tôn tay không mà về. Lục Vân cười nói, bên kia xin nhờ Thái gia chủ, đến lúc đó ra biển, nhất định nhớ kỹ gọi ta. Thái Thanh liên tục gật đầu, yên tâm, cho dù là lầm hải lưu, ta cũng muốn chờ huyện tôn. Ước định 3 tháng đi ra biển, Lục Vân lại tự mình thiết yến, ở trong thành khoản đãi Thái Thanh, trên ghế chủ và khách đều vui vẻ. Ngày kế tiếp, liền ủy thác đối phương, đem thuyền mở hướng Hồng Nham thành bến cảng. Vận chuyển thuyền, lương thực sau khi, Lục Vân cũng viết xuống một phong trưng điều lệnh. Trao quyền Chu Dương, Lữ Khải Công, Lý Thông mấy người, tại mùng 10 ngày, trưng phát dân phu, tù phạm, điều động các hạng vật tư, bắt đầu bình nguyên cống rãnh đảo xây việc. Nay thư hộ tống thuyền, cùng nhau mang đến Hồng Nham thành. Thái Thanh vui vẻ lĩnh mệnh, tự mình dẫn đội thuyền vận tải chỉ lương thảo. Mấy ngày sau, Thái Thanh trở về, giống vậy viết đến một phong Chu Dương, Lữ Khải Công hồi âm. Hai người biểu thị, tiếp lệnh về sau, đã bắt đầu trưng điều dân phu, tù phạm, cũng hỏi thăm Lục Vân thời điểm nào trở về. Trở về, ta cũng nghĩ a. Lục Vân xem xong thư, cảm khái một tiếng. Trong núi như vậy nhiều chuyện, rất nhiều đều cần hắn tự mình chủ trì định đoạt, căn bản không thật dài kỳ rời đi. Nhưng cư phong huyện bên này, chuyện trọng yếu giống vậy không ít. Tại cuối năm mấy ngày, quận nha liền đã chuyển đến trả lời tin tức. Trước đây Lục Vân tỉnh cầu quận thành phân phối quân giới việc, đã đạt được quận trưởng đồng ý đợi đến đầu xuân, nhóm này quân giới liền sẽ vận chống đỡ. Đến lúc đó tiếp thu nhóm này quân giới, cần Lục Vân bản thân tự mình ở đây ký tên. Trước đó, hắn khó mà rời đi. Cũng may Chu Dương, Lý Thông, Lữ Khải Công mấy người, đều là dũng với đảm nhiệm chuyện hạng người, tài cán rất cao. Có bọn hắn giúp đỡ quản sự, dù là mình không tại, cũng không còn như ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tháng giêng 20, hoa mấy ngày thời gian, đem huyện nha mở năm mọi việc sắp xếp như ý, mỗi loại phòng như thường vận chuyển. Lục Vân nhàn rỗi, liền bắt đầu xem xét hôm nay vừa mới đưa bù đắp được triều đình công báo. Chỉ nhìn vài lần, hắn liền thần sắc run lên. Bởi vì công báo phía trên tình lình viết, dưới triều đình chỉ, để Cửu Chân quận lại lần nữa sáp nhập cắt giảm phủ huyện. Năm ngoái ngự sử Thang Kiệt cùng Lục Vân nói qua, vì giảm bớt biên phòng áp lực, quận trưởng tỉnh cầu xóa phủ huyện việc, cuối cùng đạt được triều đình đồng ý Cửu Chân quận lần thứ 2 bước bỏ bên cạnh có bảo, cuối cùng bắt đầu. Cửu Chân quận thế cục, triệt để không cách nào thu thập. Lục Vân buông xuống công báo, sầu lo đồng thời, nói một câu xúc động. Không có triều đình binh mã trấn áp các nơi, Man Di thế lực đem quy mô rời núi, lại lần nữa cho tàn lại cháy. Man Di nhập chủ bình nguyên, nhẹ nhõm liền có thể tiếp nhận số lượng lớn khai phát thành thuộc địa. Tại trong lúc này, Cửu Chân quận tất nhiên có thể được một buổi chi an nghỉ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Chờ Man Di tại ngoài núi bình nguyên kinh doanh mấy năm, thực lực đem tăng gấp bội. Đến lúc đó lại lần nữa đối Cửu Chân quận khởi xướng xâm công, hắn thanh âm thế, đem hơn xa bây giờ. Khi đó muốn chống cự, độ khó hơn xa bây giờ. Thế cục bại trận xấu, đem kể từ hôm nay. Chương 126, vứt bỏ bên cạnh chương 126, vứt bỏ bên cạnh tháng giêng ngày 25. Lục Vân nhớ mong quân giới, cuối cùng chuyển vận mà tới. Lục tướng quân, lần này quận nha xuống dưới phát quân giới, tổng cộng có đao, thương mỗi loại 2000 đem, quân cung 1000 phó, giáp trụ 500 phó, mũi tên 20 vạn chi. Trở lên quân giới đều tại đây địa, mời tướng quân kiểm tra thực hư. Lần này áp vận quân giới quận nha quan viên tên là Chu Khải Văn, chính là quận nha binh ti chủ sự, chính là chính lục phẩm quan viên. Người này xuất ra một bản sổ sách, giao cho Lục Vân. Tiếp nhận sổ sách, Lục Vân nâng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bến tàu, theo thuyền quan binh đem một dương lại một dương quân giới chuyển xuống, rất nhanh liền chất đầy hơn phân nửa bến tàu. Huyện nha bên này lại biên, lúc này cũng nhao nhao đi lên điểm mà tính toán. Lục Vân thì nhìn xem Chu Khải Văn nói, "Chu chủ sự, những này giao nhận việc, giao cho bọn thủ hạ đi làm là được." Lục Mô đã ở cái này bến tàu chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn xin rời bước tụ họp một chút. Chu mở hớn hở nói, vậy liền đa tạ Lục tướng quân. Hai người quay đầu đi vào bến tàu bên cạnh quán rượu, nơi này đã chuẩn bị xong phòng, tốt nhất tiệc rượu. Riêng phần mình ngồi vào vị trí, vài chén rượu sau, bầu không khí liền nồng đậm lên. Nghĩ đến ngày sau có lẽ muốn từ đối phương trên tay thu hoạch quân giới, Lục Vân đối với Chu Khải Văn rất có giao hảo chi ý, mà đối phương đối với hắn cũng vị này nhất lưu cao thủ cực kỳ trọng thị, giống vậy có ý tương giao. Thế là trong bữa tiệc lời nói rất là hòa hợp. Hàn huyên vài câu sau, liền lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, thân mật vô gian. Nói, chủ đề tự nhiên không thể tránh khỏi, cho tới gần đây Cựu Chân quận đại sự, vứt bỏ bên cạnh co lại phòng phía trên. Đạt được triều đình cho phép về sau, Cựu Chân quận vứt bỏ bên cạnh co vào chi thế, liền cũng không còn cách nào ngăn cản. Chu Khải Văn đến từ của nhà, đối phương biết nội tình tin tức, xa so với chỉ có thể từ công báo bên trên biết được kết quả Lục Vân, phải hơn rất nhiều. Lúc này nhân tiện nói, được triều đình hồi phục, quận trưởng đã hạ lệnh, đem với năm nay mới đầu tháng 2, đem nằm ở bản quận Tây Bắc Sơn khu mới phát, Vũ Bình hai phủ, tất cả đều từ bỏ. Hai phủ bảy huyện chi địa, tổng cộng hơn 5 vạn dân, tất cả đều rời đi giải định phủ, để mà bổ sung giải định phủ nguyên bản từ bỏ 3 huyện. Dạng này di chuyển qua sau, giải định phủ đem khôi phục 9 huyện chi địa, có hộ 2 vạn, dân 10 vạn, nhưng biên luyện 3000 phủ vệ binh. Thực lực như thế, đủ để chấn giữ bản quận Tây Bắc biên phòng. Diệu Hàm về sau, Chu Khải Văn lộ ra quận phủ vừa mới làm ra quyết sách. Lục Vân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, xuống dưới liền từ bỏ hai phủ sao? Hắn có đoán trước qua, quận nha vứt bỏ thổ, động tĩnh sẽ rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới, bắt đầu chính là lớn như thế thủ bút. Lập tức từ bỏ hai phủ chi địa, cơ hồ đem Cửu Chân quận lực lượng thối lui ra khỏi Tây Bắc núi lớn, đem ngàn dặm chi địa toàn bộ tặng cho những cái kia mang gì. Quyết tâm to lớn như thế, quả thực để cho người ta liễu lưới. Chu Khải Văn thở dài, không có cách, bây giờ triều đình đình chỉ chuyển vận thuế ruộng, bản quận nhân khẩu thưa thớt, thực sự khó mà giữ vững những cái kia ở vào núi lớn, giao thông không tiện phủ huyện. Không quá lớn định phủ vị trí chỗ Tây Bắc núi lớn cùng quận thành chỗ Tĩnh Hải phủ giao giới, vị trí cực kỳ quan trọng, quận phủ là sẽ không lại từ bỏ. Phương Bắc vứt bỏ một bên, cơ bản dừng ở đây. Nói đến đây, Chu Khải Văn lại nhìn xem Lục Vân, nghiêm túc và chân thành nói ra, "Chu mộ xuôi nam trước đó, canh ngự sử đặc biệt để cho ta chuyển cáo ngươi, hoàn thành mới phát, Vũ Bình hai phủ vứt bỏ bên cạnh sau. Lại trải qua một cái mùa hạ tích xúc, hoàn thành cây trồng vụ hè, có thuế ruộng, quận nha liền muốn bắt đầu thứ hai vứt bỏ bên cạnh. Lần này từ bỏ, chính là Nhật Nam, Cửu Đức hai phủ. Đến lúc đó, cái này hai phủ 8 huyện chi địa, hơn 7 vạn dân, đều đem di chuyển đến Nam Tĩnh phủ. Cái này hai phủ chi địa từ bỏ sau, Nam Tĩnh phủ liền muốn đội lên phía trước, trở thành bản quận Nam Cương vùng biên cương. Cư Phong huyện ở vào Nam Tĩnh phủ nhất nam, muốn trực diện phủ Nam Man Di vừa phòng áp lực cực lớn. Canh ngự sử để ngươi chuẩn bị sớm, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, bị Man Di tìm tới cơ hội, giết vào trong phủ. Chỉ là dự tính 7-8 giữa tháng, liền sẽ bắt đầu. Lục tướng quân, đến lúc đó áp lực của ngươi cũng không a. Nói xong, Chu Khải Văn nhìn thoáng qua Lục Vân, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Nhật Nam, Cựu Đức hai phủ từ bỏ về sau, Cư Phong huyện chính là toàn bộ Cựu Chân quận tuyến ngoài cùng biên cương. Đến lúc đó, nếu như phủ Nam Man Di tiếp tục đánh tới, như vậy làm quản hạt Nam Tĩnh phủ võ chuyện Lục Vân, liền không thể không chống đi tới. Cũng chính là bởi vậy, cho nên mới qua hết năm, quận nha liền không kịp chờ đợi đem quân giới phân phối đi qua. Vì cái gì? Liền để cho Lục Vân chuẩn bị sớm, miễn cho phòng ngự thưa thớt, bị phủ Nam Man Di chui chỗ trống. Lục Vân nghe xong đối phương nói, cảm thấy cũng là trầm xuống. Dựa theo quận phủ quy hoạch, tiếp xuống lưu cho hắn thời gian cũng chỉ thừa nửa năm. Đến 7-8 tháng, Cửu Đức, Nhật Nam hai phủ liền sẽ bị từ bỏ, hai địa phương di dân đem di chuyển tới. Cũng may trước đây ta liền cần luyện binh ngựa, đến lúc đó trong tay 4000 lính mới, không sai biệt lắm cũng huấn luyện 1 năm. Điều động bọn hắn cùng địch nhân ra chiến, có lẽ không được, nhưng chỉ là thủ thành cũng là đầy đủ. Nghĩ đến mình huấn luyện lính mới, Lục Vân áp lực nới lòng không ít, nhưng nghĩ tới di chuyển bách tính việc, hắn lại nhíu mày hỏi, "Quận nha nhưng quyết định tốt, để cho ai bỏ ra đảm nhiệm Nam Tĩnh phủ doãn? Còn có hai phủ 7 vạn bách tính rời đi, trước đây bị từ bỏ đồng đều sao? Long An hai huyện, chẳng lẽ cũng muốn khôi phục? Muốn bảo vệ tốt Nam Tĩnh phủ, chỉ dựa vào Lục Vân cái này phân uy tướng quân cũng không đủ. Không có phủ nha phối hợp, các nơi huyện lệnh cũng sẽ không nghe hắn. Đồng thời, nếu là đồng đều sao, Long An hai huyện khôi phục xây dựng chế độ, vậy mình trong tay Long An thành, chẳng phải là lại muốn giao ra? Mặc dù Long An huyện bên trong bách tính có thể rời trở về, nhân khẩu khí vận phương diện tổn thất không cần lo lắng. Đến kia một huyện trăm dặm chi địa, dòng giá 5 điểm lãnh địa khí vận sản xuất, thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Nghĩ đến mình mỗi tháng muốn ít 5 điểm khí vận thu nhập, Lục Vân liền đau lòng. Mà Chu Khải Văn trả lời, cũng rất nhanh để sự lo lắng của hắn trở thành sự thật, chỉ nghe người này nói, Nam Tĩnh phủ doãn, quận trưởng quyết định, từ bất bỏ bên cạnh sau để đó không dùng Nhật Nam phủ doãn Sầm Minh Chính chuyển nhiệm. Sầm phủ doãn trước đây tại Nhật Nam phủ lãnh binh chống lại Man Di, lập xuống không ít công lao, quận trưởng đối hắn rất là hài lòng. Lần này vứt bỏ một bên, đặc biệt mời tấu triều đình, đem nó chuyển nhiệm Nam Tĩnh phủ doãn. Đến lúc đó, Lục tướng quân liền muốn cùng Sầm phủ doãn cộng sự, như muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, tướng quân lúc này không ngại tiền trạm người tiến đến tiếp, sớm liên lạc một chút cảm tình. Chu Khải Văn thiện ý một lời nhắc nhở, sau đó lại nói, còn như Long An, Đồng Đều sao hai huyện, từ Nhật Nam, Cựu Đức hai phủ rời hồi thứ 7 vạn trăm họ sau, Nam Tĩnh phủ hộ khẩu tăng nhiều, tự nhiên cũng là muốn lần nữa khôi phục xây dựng chế độ. Chỉ là cái này hai huyện khôi phục sau, Tư Phong huyện liền không tính tuyến ngoài cùng. Nam Tĩnh phủ biên phòng, để cho này hai huyện trên đỉnh. Lục tướng quân trị huyện không bị đánh lén nhiều, ngược lại là có thể chuyên tâm dùng với chiến sự, một ý chống cự Man Di. Nghe Chu Khải Văn hảo tâm an ủi, Lục Vân giật giật khóe miệng, lộ ra một cái không thế nào đẹp mắt nụ cười, nói, đa tạ Chu chủ sự nhắc nhở, Lục mộ sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Vừa nói, trong lòng của hắn phiền muộn. Đến cuối cùng nhất, Long An thành quả nhiên vẫn là muốn để ra ngoài. Quận nha vứt bỏ một bên, mình nhưng cũng muốn ngay tiếp theo, mỗi tháng tổn thất 5 điểm khí vận. Trong cái này buồn khổ, thật sự là khó mà cùng người kể ra. Chương 127, xuất sắc chương 127, xuất sắc hai người tại bao sương chuyện phiếm tầm gần nửa canh giờ, rất nhanh tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lục Vân dứt lời, cửa phòng đẩy ra. Lục Quân tiến đến, hướng hai người thi lễ một cái, lập tức nói, "Huệ Tôn, trải qua điểm mà tính, quận nha trích cấp quân giới số lượng không sai xê ngay vậy." Trong lòng buồn bực Lục Vân, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, đối trước mắt Chu Khải Văn nói, "Ngàn dặm chuyển vận quân giới, muốn nhiều tại Chu chủ sự." Chu Khải Văn khoát khoát tay, "Quốc sự gian nan vừa phòng không yên, tất cả đều vì triều đình, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn." Lục tướng quân bên trong thật muốn tạ, bảo vệ tốt cái này Nam Tĩnh phủ chi địa, chính là tốt nhất đáp lễ. Xác nhận quân giới không có vấn đề, Chu Khải Văn cũng làm cho người lấy ra văn thư, để Lục Vân ký tên đồng ý chờ hoàn thành giao nhận. Chu Khải Văn liền chào từ ra nói, "Ta còn muốn đi Cửu Đức, Nhật Nam hai trước phủ tuyến, chuyển vận một nhóm quân tư, liền không ở thêm, Lục tướng quân trân trọng." Chu chủ sự đi thong thả. Lục Vân đưa tiễn, nhìn xem đội tàu rời đi bến tàu Nam đi, lúc này mới trở về huyện nhà. Trở về sau, hắn gọi tới Lục Quân, lập tức phân phó nói, "Ngươi lập tức đi một chuyến Long An thành, đem bên kia bách tính tất cả đều rời về cư phong. Như là đã xác định Long An thành muốn khôi phục huyện chế, kia trong thành này đóng giữ 3000 quân dân, tự nhiên không có khả năng lưu lại nữa, tiện nghi sau đó huyện lệnh. Mất đi Long An thành, đã tổn thất mỗi tháng 5 điểm khí vận, không thể để cho tổn thất tiến một bước làm lớn ra. Đem những này bách tính toàn bộ rời về cư phòng, cũng coi là vãn hồi một chút tổn thất." "Rõ." Lục Quân nghe vậy, trực tiếp đáp ứng, nhưng lập tức nói, "Huyện Tôn, đem bách tính rời trở về dễ dàng, nhưng nên như thế nào an trí bọn hắn? Cư phong huyện ruộng đồng, tốt trồng trọt cơ bản đã bị chia xong, đã không có cách nào an trí dư thừa bách tính. Cho nên lúc ban đầu cái này 3000 người mới bỏ vào Long An huyện. Hiện tại lại rời trở về, đến đâu tìm như vậy nhiều thổ địa phân ruộng?" Lục Vân nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi lại từ trong huyện, tại những cái kia không có người thân tham quân trong dân chúng, chọn lựa ra 3000 người đến, đem bọn hắn chuyển rời đến trong núi. Chống ra ruộng đồng, liền dùng để an trí Long An thành 3000 quân dân. Long An thành quân dân có 500 lính mới, đây đều là Lục Vân ngày sau dùng để chống cự phù Nam Man Di chủ lực, tự nhiên không thể tùy ý rời đi. Nhưng là những cái kia không tham quân phổ thông bách tính, liền không có cái gì vấn đề. Chọc 3000 người ra, rời đi trong núi, căn bản tính không được cái gì chuyện." Gặp Lục Vân đã có an trí biện pháp, Lục Quân không còn nói cái gì, gật đầu nói, "Tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm." Rất nhanh, huyện nha liền phái ra lại viên, bắt đầu cầm hộ tịch đổ sách, tại trong huyện mỗi loại thôn trấn, chọn lựa những cái kia không phải bình tịch dân hộ. Ngắn ngủi trong 7 ngày, liền chọn lựa 3000 người. Lúc này, Long An huyện 3000 quân dân cũng tại tiếp lệnh sau chạy tới. Vừa vận chuyển vào những này dân hộ trong nhà, có thể xưng không có khe hở dính liền. Gặp đây, Lục Vân tìm đến Trần Ngạn Văn, Lục Quân, nhắc nhở hai người xem trọng huyện thành. Hắn liền đáp lấy từ trong núi chạy tới thuyền, dẫn bị lựa đi ra 3000 bách tính, bắt đầu ngược sông mà lên, hướng về Hắc Mộc thành mà đi. Một đường đi thuyền bắc thượng, 3 ngày, cuối cùng đến Bình Nguyên. Lữ Khải Công, Chu Dương bọn người nghe hỏi, lập tức đến đây nên đón. Để cho người ta đem 3000 bách tính mang đến an trí, Lục Vân cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp để Lữ Khải Công bọn hắn mang theo mình đi thăm dò nhìn đảo mưa việc. Vừa lúc, Hắc Mộc thành bên ngoài 7 dặm chỗ, liền có một đầu quy hoạch cống rãnh đang tại đảo móc bên trong. Mấy kỵ ngựa, bất quá nửa lúc, liền đuổi tới bên kia. Đến công trường, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, bụi mù đầy trời. Mấy bạn người ở trên đất bằng ra sức đào móc, một đầu rộng lớn cống rãnh, tại mọi người cố gắng xuống dưới dần dần mở rộng đào sâu, như một đầu khỏe mạnh trưởng thành trường long, hướng về phía tây lan tràn mà đi. Lữ Khải Công chỉ vào nơi xa công trường nói, huyện tôn mời xem dựa theo kế hoạch, lần này tổng cộng trưng điều nam nữ tráng đinh 8 bạn người, đồng thời đào móc 3 đầu rễ với tu kiến cống rãnh, kỳ hạn công trình 2 tháng. Mương thành ngày, nhưng tới tiêu đồng ruộng 10 bạn. Bây giờ đào xây đầu này cống rãnh, tổng cộng có 4 bạn người, toàn bộ công trình chia làm lục đoạn, đồng thời tiến hành. Trước mắt chính là trong đó một đoạn, có một vạn tráng đinh ở đây phục dịch. Ra sức hơn nửa tháng sau, này đoạn cống rãnh đã đơn giản hình thức ban đầu. Lục Vân thuận Lữ Khải Công chỉ, tại công trường dọc tuyến tuần tra, nhìn xem tiến triển nhanh chóng công trình, không khỏi liên tục gật đầu. Đạo trưởng không hổ tinh thông gió, giỏi về xây dựng, lúc này mới hơn nửa tháng, liền có như thế hiệu quả, rất là khả quan. Không ngờ Lữ Khải Công nghe sau, lại là lắc đầu, vận dụng 8 vạn người làm mương, mới điểm ấy tiến độ, đã tính chậm. Trong núi lớn, vật tư thiếu thốn, châu cày đổ sắt, tất cả đều thừa thớt. Lần này đào móc cống rãnh, ta kiểm kê phủ khố, càng không có cách nào nhân thủ phối hợp một kiện đổ sắt. Đồng thời cũng thiếu khuyết châu ngựa con lừa đột nhiên chờ xúc vật kéo, giúp đỡ làm việc. Không phải đồ sắt xúc vật kéo sung túc, ta có thể đem kỳ hạn công trình lại có lại giảm 20 ngày. Nghe được Lữ Khải Công phàn nàn, Lục Vân cũng là thở dài, đạo trưởng nói, ta ha có thể không biết được. Chỉ là đồ sắt châu ngựa, chính là quân quốc trọng khí. Chút ít mua sắm còn tốt, nhưng đại quy mô mua sắm, ta lại khó tìm con đường. Trong kho không phải là không có tiền bạc, nhưng không có phương pháp, có thể mua sắm đồ sắt châu ngựa à. Lữ Khải Công nghe xong Lục Vân khổ sở, trên mặt lại không bao nhiêu thất vọng, ngược lại nói, huyền tôn nếu là muốn tìm con đường, vận đạo ngược lại là có chút. Lục Vân ánh mắt sáng, còn xin đạo trưởng chỉ điểm. Lữ Khải Công nói, vận đạo du tẩu giang hồ, trước kia giao một hảo hữu mầm húc, hắn chính là Đà Sơn hội trưởng lão. Đà Sơn biết chính là hợp phủ quận đại phái, chủ yếu kinh doanh sở cảng hai nước đột nhiên ngựa mậu dịch. Ta nhưng thư một phòng, huyện tôn để cho người ta mang theo này thư đi tìm mầm húc, có thể thông qua Đà Sơn sẽ con đường, mua được số lượng lớn đột nhiên ngựa châu cày. Còn như đồ sắt, ta thử dương đạo trận nguyên bản chỗ Long Khê Sơn, liền sinh sắt, triều đình ở chỗ này xếp đặt một chỗ dòng suối sắt giám. Ta cùng kia sắt giám khiến cũng có chút giao tình, có thể phái nguyên sư thúc đi một chuyến, từ bên kia mua sắm đồ sắt. Nhiều không dám nói, xách về hơn vạn kiện đồ sắt, 2-3 vạn cân thiết liệu, xác nhận không có vấn đề. Nghe xong Lữ Khải Công con đường, Lục Vân mừng rỡ, có đạo trưởng cái này hai đầu phương pháp, lần này khai khẩn trong núi Bình Nguyên, sẽ không lo. Đang khi nói chuyện, hắn cũng cảm khái vô cùng. Đến cùng là truyền thừa ngàn năm đại phái, Tử Dương đạo mạng lưới quan hệ chính là lớn. Nguyên bản để cho mình phát sầu châu ngựa đồ sắt, người ta tùy tiện liền chỉ ra hai đầu phương pháp. Quả nhiên, cái gọi là quân quốc trọng khí, nhằm vào cũng chỉ là không có bối cảnh người bình thường. Đối với những cái kia thượng tầng nhân sĩ, cái gì châu cày ngựa, cái gì đồ sắt thiết liệu, tất cả đều là chuyện một câu nói. Có con đường, Lục Vân liền lập tức mời Lữ Khải Công viết xong thư, lại tự mình ủy thác Nguyên Vĩnh Hoa đạo trưởng, làm cho đối phương hỗ trợ đi mua sắm những này châu ngựa, đồ sắt, để cho tiện đối phương làm việc, càng làm một hơi phê 20 vạn lượng bạc. Cũng nhắc nhở nói, tiền bạc không là vấn đề, có thể mua về càng nhiều châu ngựa, đồ sắt mới là đại sự. Nếu là không đủ tiền, tùy thời thư chuyển về, ta lập tức phân phối. Nguyên Vĩnh Hoa trịnh trọng nói, huyện tôn thả, bần đạo tất không có nhục sứ mệnh. Theo sau, Nguyên đạo trưởng liền dẫn tiền tài, đi thuyền rời đi. Chương 128, Thiết Sơn chương 128. Thiết Sơn tuần sát xong các nơi cống danh công trường, lại phái người đi mua sắm châu ngựa đồ sát, Lục Vân trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng buông xuống. Lúc này nhàn rỗi, liền lại tìm đến Hỏa Lực Xích, hướng đối phương phân phó một chuyện khác. Bây giờ Bình Nguyên đã thành, các nơi an ổn, ngày sau có thể hưởng thái bình. Chỉ có xung quanh chư núi, có nhiều man di ẩn nút, không đương thời núi quấy rối thôn trấn. Ta đối sơn man cũng không kỳ thị, chỉ cần nguyện quy hàng, đều có thể coi là biệt nhân, cùng nhau an trí. Ta muốn bổ nhiệm ngươi làm rất chiêu an làm, riêng ta xâm nhập bảy, chiêu an chúng rất, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Vân nhìn xem Hỏa Lực Xích, lên tiếng hỏi thăm. Đối với vị này Man Di thủ lĩnh, hắn có chút coi trọng. Chỉ vì linh nhãn thuật dưới, đối phương mệnh cách đen nhánh, chính là cùng Lữ Mở Công cùng một cấp độ. Bực này thiên tư, chính là màu xanh phía dưới thứ nhất. Mặc dù người này đen nhánh mệnh cách, nhan sắc không bằng Lữ Mở Công như vậy sâu, kém chút. Nhưng đen nhánh chính là đen nhánh, có này tiềm lực, Hỏa Lực Xích tương lai giữ gốc cũng là một vị nhị lưu võ giả. Lại càng không cần phải nói, đối phương lúc này liền đã luyện thông 4 đường kinh mạch, khoảng cách nhị lưu cũng chỉ có 2 bước xa. Nghe nói Lục Vân bổ nhiệm, Hỏa Lực Xích đại hỉ, tiểu nhân nguyện từ tướng quân chi mệnh. Từ khi quy hàng về sau, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng một mực không có một cái chính thức chức vị, để vốn là nhất tộc chi chủ Hỏa Lực Xích, có chút buồn bực. Lúc này gặp mình được trọng dụng, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Lục Vân gặp đây, khẽ gật đầu, lại cho cái hứa hẹn, nếu ngươi có thể đem trong núi Man Di đều cho ta chiêu an xuống núi, vậy bản quan có thể đồng ý ngươi một cái trong quân phó úy chức vụ, làm ngợi khen. Phó úy chính là một doanh phó quan, chuyên môn phụ tá giáo úy. Hiện tại Lục Vân thủ hạ cũng liền 2 cái giáo úy, theo thứ tự là Chu Dương cùng Tào Tử Diệp. Nhưng 2 người trưởng quản 1000 binh mã, dưới tay cũng chỉ có chút tốt giải thính dụng, đến cùng không tiện. Cho nên Lục Vân liền lo lắng lấy, cho Đỏ Nham, Đông Giang 2 quân, phân phối một chút phó úy, cho Chu Dương, Tào Tử Diệp 2 người chia sẻ chút quân vụ. Lấy Hỏa Lực Xích tư chất cùng thực lực, đảm nhiệm một cái phó úy, dư xài. Ở đây hứa hẹn phía dưới, không cần nhiều lời, Hỏa Lực Xích càng làm mừng rỡ như điên, lúc này quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói, tướng quân không lấy tiểu nhân man gì xuất thân, thủ lấy trách nhiệm. Ta tất lấy cái chết tương báo, không phụ ân của tướng quân. Lục Vân đỡ dậy đối phương, an ủi nói, đứng lên đi. Hảo hảo làm việc cho ta, chỉ cần có công lao, tất sẽ không bạc đãi ngươi. Rõ. Hỏa lực xích nghẹn nào, lĩnh mệnh trở ra. Đem chiêu an man di chuyện, giao cho hỏa lực xích sau, Lục Vân liền không có quan tâm chuyện này. Đối phương vốn là thủ lĩnh bộ tộc, thậm chí còn làm qua hơn một năm di vương, tại phiến khu vực này vì danh hiển hách. Có hắn tự thân xuất mã, lại dựa vào phía bên mình quân uy thanh thế, chiêu hàng những cái kia trong núi gian nan sống qua ngày mặn gì, cũng không phải là cái gì việc khó. Bây giờ chỉ cần chậm đợi thời gian chờ thành quả là được. So với việc này, Lục Vân ngược lại là càng tại bình tìm kiếm trong núi quan sát. Mặc dù Lữ Mở Công đã cho hắn con đường, có thể tòng long suối sắt giám chỗ, mua sắm đồ sắt thiết liệu, nhưng một mực từ ngoại bộ mua sắm, cuối cùng không phải kế lâu dài. Có chút gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng bị quản bởi người, đoạn mất con đường này. Muốn phát triển lâu dài, còn phải nắm trong tay của mình một chỗ quan sát mới được. Thế là những ngày tiếp theo, Lục Vân liền đem trọng tâm bỏ vào tìm kiếm quan sát phía trên. Khoan hay nói, hắn gái này một tìm, rất nhanh liền có manh mối. Trước đây cùng nơi đây Bình Nguyên Man Di giao chiến lúc, Lục Vân liền có điều phát giác, nơi đây Man Di võ bị có chút tính lương. Mặc dù giáp trụ thưa thớt, nhưng đao sắt trường mâu loại hình bằng sắt binh khí lại cũng không quyết yếu, cơ hồ làm được nhân thủ một kiện. Cứ việc những này Man Di mấy năm trước từng rời núi cướp đoạt, lúc ấy cũng phá vỡ vài tòa huyện thành, có lẽ cướp đoạt không ít kho vũ khí binh khí. Nhưng như thế đông đảo quân giới đã vượt ra khỏi huyện thành kho vũ khí phạm chủ. Cho nên Lục Vân trải qua suy nghĩ, làm ra phán định, những này Man Di tất nhiên có cái khác con đường có thể thu hoạch được đồ sắt. Tuân theo cái này mạch suy nghĩ, hắn tìm tới lúc trước hắc mục trong thành đầu hàng một chút Man Di, chọn lấy chút thân phận cao người hỏi thăm. Rất nhanh liền đạt được đáp án. Dọc theo đông giang đi lên, thâm nhập hơn nữa núi lớn hơn 120 dặm, có một tòa thiết sơn trại. Chỗ kia sơn trại có được thiết sơn, hàng năm có thể khai thác thiết liệu mấy ngàn cân, tại xung quanh trong núi lớn chính là nổi danh mạnh trại. Vũ khí của chúng ta rất nhiều đều là từ thiết sơn trại giao dịch mà tới. Một cái Man Di lão giả nói với Lục Vân lấy cái này bí ẩn. Nghe được tin tức này, trong lòng của hắn đại hỉ. Trong núi lớn này quả nhiên có quặng sắt tồn tại. Thiết sơn trại. Chỉ nghe tên này, liền để Lục Vân tim đập thình thịch. Hắn bận bịu truy vấn, kia sắt trại thực lực như thế nào? Man Di lão giả nói, ta trước đó phụng một Giang Di Vương mệnh lệnh, đi qua Thiết Sơn trại mua sắm đồ sắt. Thiết Sơn trại có mình vương, bọn hắn đợi bốn chuyển thừa Thiết Sơn tên, làm vương hảo. Khi đó Thiết Sơn Di Vương từng hướng ta hiện ra bọn hắn trại vũ lực. Khi đó ta tận mắt nhìn thấy, dòng dã 1000 mặc giáp võ sĩ, tất cả đều có đao sắc bén thương, không kém chút nào với các ngươi Việt nhân tinh nhuệ quân đội. Trừ cái đó ra, nghe nói Thiết Sơn trại phụ cận còn có 12 cái trại hướng hắn thần phục, phụ Thiết Sơn vì Di Vương. Dựa theo Thiết Sơn trại đối ngoại tuyên truyền, bọn hắn có thể ra binh giáp 5000, thực lực cực kỳ cường đại. Binh giáp 5000. Nghe được cái số này, Lục Vân rất nhanh theo Man Di thành Nam giai binh tập tụ, suy tính ra người của đối phương miệng. Hai bạn người ra mặt. Này chính là Thiết Sơn trại thực tế trưởng khống nhân khẩu. Đây là lấy Thiết Sơn trại làm hệ tâm, thống hợp xung quanh 12 tòa sơn trại nhân khẩu tổng cộng. Dùng cái này quan chi, số lượng xác thực không nhiều. Cũng khó trách Thiết Sơn trại có được Thiết Sơn, nhưng như cũng chỉ là một cái trại xưng hô, mà không phải Thiết Sơn thành. Chỉ là nhân khẩu tuy ít, nhưng đối phương nắm giữ quan sát, các loại quân giới vũ khí không thiếu, võ bị so với trong núi phổ biến khốn cùng Man Di, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cố thế lực như vậy, tiến đánh lên độ khó có lẽ vượt xa quá Hắc Mục thành. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Vân hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác điểm, lông mày nối lỏng ra. Mấy năm trước Man Di rời núi phản loạn, Thiết Sơn trại làm trong núi bộ tộc lớn, nên cũng là tham dự việc này. Dựa theo đỏ nham trại Hắc Mục thành ví dụ, Thiết Sơn trại đoán chừng cũng nhận không ít tổn thất, tuyên bố 5000 binh giáp, bây giờ có lẽ chỉ còn lại có 2-3000 số lượng. Như đúng như này, muốn đánh xuống dưới này trại cũng là không khó. Một cái cầm binh 5000 cùng cầm binh 3000 thế lực, đại biểu lực uy hiếp là khác biệt. Cái trước dù là Lục Vân các loại nhất lưu nhị lưu cao thủ tề xuất cũng khó có thể đánh xuống, nhưng người sau bọn hắn những cao thủ này liền có thể đánh dụng 2000 người, còn lại 1000 từ một đám tam lưu võ giả dẫn đỏ nham đông giang các loại phòng tinh nhuệ không khó công phá. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước biết rõ ràng Thiết Sơn trại nội tình. Lục Vân rất nhanh có lập kế hoạch. Thế là hắn tìm tới Hồng Hùng, nói làm cho đối phương lại lần nữa tiến về điều tra ý nghĩ. Hồng Hùng lúc này vô ngực nói, tướng quân yên tâm, lần này tiến về Thiết Sơn trại ta phải dùng tâm điều tra, tuyệt không tái phạm lần trước chi sai.